Chương 13: Thẩm vấn chó sói. Đời lắm kẻ mặt người giả thú, cũng có khi mặt thú giả người. Có đức được đền, oán phải trả, tự đến pháp đình nghe xét hội chẳng sai. Sự chính cương người Mậu Châu, xuất thân từ thợ bạc, nhà nghèo, vì trộm đồng làm bạc giả nên trở nên giàu có. Hắn kiếm được 400 quan tiền, mở cửa hàng ở thị trấn gọi là Minh Nguyệt Lâu. Vì tay nghề giỏi cho nên cửa hàng của Chính Cương rất là đông khách. Chính Cương là kẻ gian dối xảo trá, bất hiếu với cha mẹ. Cha thì nghiện rượu, mỗi ngày uống hai bữa. Có một hôm nhà hết rượu, cha định mang tiền đi mua. Chính Cương chửi: ông chỉ là một gã kiết xác, chẳng có tài cán ý chí gì cả, chẳng mua cho con cháu được một mảnh ruộng nào. Nếu ta không kiếm được tiền thì có nước mà đi ăn mài? Đã có miếng ăn lại còn đòi uống rượu, nếu từ nay trở đi còn như thế thì ngay cả cơm ta cũng không cho ăn, xem ông làm gì được ta. Thấy cha mẹ già, nước mắt nước mũi lúc nào cũng chảy ròng ròng, hắn không cho cha mẹ ăn cùng. Hằng ngày hắn uống rượu ăn thịt một mình, cha mẹ cứ đi qua đi lại hắn cũng không thèm gọi lấy nửa lời. Vợ hắn là Hồ Thị, trước đây do cha mẹ hỏi cưới cho, người tuy xấu nhưng lại rất hiếu thuận. Hằng ngày chị vẫn lén lút đưa rượu thịt nên bố mẹ chồng không đến nỗi phải đói rét. Sự Chính Cương không vừa ý, đánh mắng chị suốt ngày, sai khiến như là trâu ngựa. Còn hắn thường xuyên thì đi chơi với gái. Một hôm hắn đang uống rượu tại nhà chứa. Ô Thất Ma Tử là người hay bị đâm, bị thóc, chọc, bị gạo. Thấy Sự Chính Cương đang uống rượu nơi đó, hắn dùng sóng dao đánh và bảo sẽ đi kiện. Sự Chính Cương không còn cách nào, đưa cho hắn 4 quan tiền. Về nhà Sự Chính Cương cứ ấm ức mãi. Hắn có một người anh họ tên là Hà Nhị Oa, nghe thấy hắn bị đánh nên đến thăm rồi nói: trên đời này người nào có tiền của là có thế lực, mềm nắng rắn bu, có tiền mà không có thế thì lúc nào cũng bị khinh bỉ, ở đâu cũng bị ức hiếp. Dù anh có tiền vạn cũng không bằng người kết nghĩa của chúng tôi. Như thế nào thì mới có thế lực? Sử Cương nói: anh không thấy anh em giang hồ chúng tôi ư? Hà Dĩ Oa nói: lúc thì chơi gái, lúc thì giả làm quan, đêm nay nghỉ nhà này, mai ngủ nhà khác, không những không chịu nhục mà không phải tiêu tiền. Há lại như các anh chỉ quanh quẩn ở xó nhà, không đáng mặt để chơi. Ra ngoài sống tự do, tiêu tiền không cần tính đếm, lại được đánh chén no say. Hôm nào anh Trịnh sẽ làm việc này, chỉ cần có mấy quan tiền, tôi đảm bảo anh sẽ thành bậc anh chị, chẳng có đứa nào dám động đến mình. Ra khỏi cửa là tha hồ nói năng, qua chân múa tay, đứng trên ghế xưng ông chửi người. Nếu có việc gì xảy ra, anh em sẽ súng lại nâng đỡ chúc mừng, đồng hàng trăm hàng ngàn, muốn đánh thì đánh, muốn giết thì giết, cái gì mà làm chẳng được. Sự Chính Cường nghe thấy bùi tai, bỏ ra 6 quan tiền để nhập bọn. Thế rồi hắn cứ vênh vang đắc ý, đêm đêm không về nhà. Một hôm thấy phố sau có một cô gái rất là xinh đẹp, hỏi ra mới biết đó là vợ của Vương Gánh Nước, tên là Trần Thúy Thúy, mới về nhà chồng năm ngoái. Cô ta là người đẹp nhất thành. Chính Cương muốn ngủ với cô ta nên bàn với Hà Nhị Oa. Nhị Oa nói: cô này quen biết Chu Ngũ ở phố Nam, sợ rằng anh không thể động đến cô ta được. Tôi khuyên anh hãy thư thư một chút. Anh Chu Ngũ là một tay anh chị nổi tiếng ở trong thành, ai ai cũng ngán. Anh ta là người thét ra lửa, lừa dối trộm cướp giết chóc, chẳng từ một việc gì, chẳng ai dám động đến lòng chân của anh ta. Sự Chính Cương cũng biết anh ta là một tay ghê gớm, khó mà động tới được, song lúc nào cũng thèm khát Thúy Thúy, cứ đòi Hà Nhị Oa tìm cách. Nhị Oa nói: luật lệ của cánh giang hồ chúng tôi là người dưới phải nghe theo người trên, chỉ cần anh tung tiền ra hối lộ cho ông anh cả, nếu anh ta đến với anh thì anh dùng phương pháp cho ăn thả cửa, rồi phải dùng thật nhiều tiền để mua kỹ nữ, thì sợ gì? Chu Hổ Sử Chính Cương nghe xong mừng rơn, lệnh cho Nhị Oa mang 40 quan tiền đi các bến tàu để tìm kiếm. Nhị Oa nuốt không là 10 quan, thế là tìm cho Sử Chính Cương một đại ca mới. Chính Cương đi khoe khoang khắp thành, rồi làm cổ mời mọi người. Lập tức bảo Nhị Oa nói rõ với vợ chồng Vương Gánh Nước, mỗi tháng phải trả 2 thùng gạo, 2 quan tiền. Quần áo đồ trang sức thì tùy theo sở thích, từ nay trở đi không cho quan hệ với người ngoài. Thúy Thúy cũng nghe theo. Sử Chính Cương dọn giường chiếu đến, đêm ngày cứ thả sức đi về. Người ta thường nói tiền bạc như quốc bảo, có thể biến xấu thành tốt. Nếu không được tiền thì ái ân cũng thành phiền não. Bởi thế Chu Lão Ngũ đi qua nhà Vương chửi ngay. Chu Lão Ngũ thấy Sử Chính Cương chiếm đoạt kỹ nữ của mình rất là phẫn uất, tìm cách để gây sự với Chính Cương, xong lại sợ không địch nổi, thế là gã mới nảy ra một kế. Thấy Chính Cương uống trà thì trả tiền trà, uống rượu thì trả tiền rượu, nhiều lần như thế Sử Chính Cương cũng không hề nghi hoặc gì. Cách thành 20 dặm có một cái chợ ở rìa núi, vào ngày mồng 3 tháng 3 mở hội bách hóa, rất là đông vui. Sử Chính Cương mang đồ trang sức ra bán, hàng vặt đã bán hết, chỉ còn 9 cái chiếc to chưa có bán xong. Bỗng thấy Chu Lão Ngũ đến mời ăn cơm trưa, Sử Chính Cương từ chối. Chu Lão Ngũ cứ năn nỉ mời mọc, nói rằng cửa hàng cô Dương đã sắp sẵn rồi. Chính Cương dọn hàng vào bao, tới cửa hàng thì thấy thức ăn đã bày sẵn. Chu Lão Ngũ lại gọi 3 cô gái họ Dương ra rót rượu tiếp khách, ân cần mời mọc, lần lượt mang ra 8-9 món ăn. Chính Cường nói: tôi làm phiền anh nhiều quá mà chưa báo đáp được, sao anh lại dở ve thịnh soạn như thế này? Ông anh ơi, có cái gì đâu. Chu Lão Ngũ nói: anh cứ cho em là người tốt là em cảm ơn anh lắm lắm. Đây chỉ là chuyện vặt, chứ có phiền nhiễu cái gì đâu. Rồi họ ngồi ăn uống với nhau, mãi tận tối mới chia tay. Cách thành 10 dặm có một người là Kiều Cảnh Tinh, là thầy thuốc nội khoa rất là giỏi. Phong hàn cảm sốt, nhiễm độc sưng tấy, cứ uống thuốc vào là khỏi ngay. Hơn nữa ông lại có lòng từ thiện, thương người yêu vật. Khi bào chế thuốc thì không dùng sinh vật, trị bệnh không mặc cả tiền nong. Tính tình thì ngay thẳng, không kiêu ngạo, vì chưa gặp vận nên chỉ đủ ăn mà không tích cóp được của cải. Một hôm đi chữa bệnh trên đường trở về thì trời gần tối, đang vượt qua một ngọn núi cao, ông thấy trước mặt sau lưng có 2 con sói nó cản đường. Cảnh Tình vô cùng sợ hãi, ngồi tựa vào vách núi, thấy 2 con sói nó lắc đầu vẫy đuôi, mồm nó ngậm một chiếc túi nhỏ, rồi nó nhả xuống trước mặt. Kiều Cảnh Tinh đi lên phía trước quay đầu lại, rồi đi tiếp. Cứ thấy 3-4 lần, Kiều Cảnh Tinh không hiểu được. Thấy dáng vẻ chó sói nó hiền lành, ông nhặt túi lên xem, thì thấy bên trong có 3-4 chiếc trâm cài đầu, khoảng hơn 1 lạng. Ông nghĩ chắc rằng sói mời ta đi chữa bệnh, đem những thứ này để biếu ta đây. Rồi ông mới nói: nếu quả mày muốn mời ta chữa bệnh thì hãy gật đầu 3 cái. Quả nhiên sói nó gật đầu. Ông Kiều thấy tiếng thoái lưỡng nan, trời thì sắp tối, thôi đành liều mạng phó mặc số phận cho trời, đi theo chó sói. Đi sâu vào núi 2-3 dặm, thấy trong hang có một con sói lớn, đầu nó mọc một chiếc mụn to bằng cái bát. Nó thúi khắm, nhung nhúc dòi bọ. Kiều khoét hết cái chỗ thịt thối rửa đó ra, rồi ngậm nước muối phun vào, rửa cho sạch mũ. Sau đó đắp thuốc vào, xong xuôi, 2 con sói nó tiễn ông Kiều đi về. Chưa được nửa đường thì thấy 10 mấy con sói, nó vây lấy ông định cắn. Con sói đi trước bước tới như nói với chúng, thế là đàn sói nó bỏ đi hết. Sói lại dẫn ông tới dốc núi. Kiều Cảnh Tinh vừa đi vừa nghĩ, rồi luôn miệng nói: lạ thật, kỳ lạ thật. Được gần nửa tháng nhà hết gạo, mấy hôm ấy là chẳng có ai mời đi. Kiều Cảnh Tinh mới đem đồ trang sức lên thành đi bán, đi mấy chỗ mà không có ai mua. Ông vào hàng uống trà, đặt đồ trang sức vào một cái túi ở trên bàn. Bỗng thấy có một ông già quần áo rách rưới, cầm đồ trang sức và cái túi lên xem rồi hỏi: "Chiếc túi này ông lấy ở đâu?" "Đây là vợ của vợ tôi," Kiều Cảnh Tinh nói, "nhà hết tiền nên tôi mang đi bán." "Ông đánh ở đâu?" ông già hỏi. "Đây là của hồi môn của vợ tôi đem về, tôi cũng không biết vợ tôi đánh nó ở đâu," Kiều Cảnh Tinh nói. "Thế ông đòi bao nhiêu?" ông già hỏi. "1 lạng 8," Cảnh Tinh nói. "Lấy ông 2 quan 7 là phải rồi." Ông già cầm lấy đồ trang sức, bảo Kiều Cảnh Tinh đi theo lấy tiền. Đến nhà môn, Kiều Cảnh Tinh hỏi: "Lấy tiền ở đâu?" "Ở trong nhà môn," ông già nói. Vừa tới sảnh đường, ông già gào lên kêu oan. Kiều sợ hãi định bỏ đi thì ông già cứ giữ chặt lấy. Quan hỏi: "Có việc gì thế?" "Còn tôi đi bán hàng 1 tháng nay mà chưa về," ông già nói, "tìm mãi vẫn biệt vô âm tín. Nay thấy người mang cái hàng này của con tôi đi bán, nhất định là nó đã cướp củi giết người rồi. Xin quan lớn soi xét." Quan bảo sai nha tạm giam rồi đệ trình đơn. Ông già này là cha của Sử Chính Cương. Hôm ấy Sử Chính Cương đi chợ ở chân núi chưa về. Ông tới hỏi vương gánh nước, vương nói rằng đêm qua thấy anh ấy không có tới đây. Tới chợ ven núi hỏi thì người ta bảo đã về lúc chạng vạng tối. Tìm khắp mọi nơi vẫn chẳng thấy tông tích ở đâu. Cả nhà cuốn lên, đi rút thẻ xem bói đều nói là giữ nhiều lành ít. Chính Cương lại chưa có con cái nên ông bà già sốt ruột, cứ ngày đêm khóc lóc. Hôm ấy lại thấy đồ trang sức của Kiều Cảnh Tinh, ông nhận được đó là đồ của con mình, cho nên lừa Cảnh Tinh tới nhà môn để kêu oan. Sai nha giải vào nhà giam, trình đơn lên quan. Kiều Cảnh Tinh như sét đánh ngang tai, sợ run như cày sấy. Quan ngồi trên công đường hỏi lão Sử: "Còn ông đi bán hàng chưa về, trăm cài đầu là của Kiều Cảnh Tinh, có thể con ông bán mà ông lại không biết, tại sao lại tố cáo anh ta giết người cướp của?" "Nếu như con của con bán," lão Sử nói, "thì tại sao bán tới 1 tháng nay chưa về? Hơn nữa chiếc túi ấy cũng là của con của con. Con hỏi rằng nó từ đâu ra thì anh ta bảo đây là của hồi môn của vợ anh. Điều ấy thật là đáng nghi, anh ta không giết người cướp của thì ai vào đây?" "Trầm cài đầu của ngươi ở đâu ra?" quan hỏi Kiều Cảnh Tinh. "Ngươi hãy khai thật đi." Kiều Cảnh Tinh run cầm cập cúi đầu rồi nói: "Thưa ngài đèn trời soi xét, con xin khai rõ từ đầu chí cuối. Từ nhỏ con đã học nội khoa, đi chữa bệnh cho mọi người. Con chữa bệnh nơi gần cho chí nơi xa. Hôm ấy khám bệnh trở về đi qua Nam Lĩnh, thấy có 2 con sói nó chặn đường ở phía trước và phía sau. Đúng là con tiến thoái lưỡng nan. Sói nó ngậm 1 cái túi, nó nhả xuống trước mặt của con, rồi nó lắc đầu vẫy đuôi như mời gọi con." "Còn sói nó là cái thú ăn thịt người," quan nói, "làm sao mà nó biết mời anh? Lúc ấy anh có đi theo không?" "Còn theo nó đi vào hang núi," Cảnh Tinh nói, "thấy có 1 con sói nó bị bệnh, đầu nó mọc 1 cái mụn thối khắm, còn cắt hết cái chỗ thịt thối đấy, rồi rửa sạch rắc thuốc bột đắp cao rồi đi về. Sói nó tiễn chân con đi trước dẫn đường, bỗng thấy có 10 mấy con sói định xông ra ăn thịt con. 2 con sói ấy nó vào giữa bầy sói giống như là nói chuyện, rồi bọn sói kia nó bỏ đi, con mới được về nhà. Mấy hôm sau con hết tiền tiêu, lại không có người mời đi chữa bệnh, con mới đem trăm vào thành mà bán thì gặp hạn." Lão Sử thấy đồ trang sức sinh lòng tham, vu cho con giết người cướp của, mong ngài hãy tìm hiểu kỹ minh oan cho. "Cái thằng chó má này cả gan nói láo," quan nói. "Ngươi bảo những chiếc trăm này là do sói tặng, còn chó sói nó là giả thú, nói thế nào cũng không có chứng cứ. Ngươi không lừa dối được ai đâu. Rõ ràng là ngươi thấy của sinh lòng tham, đã cướp của giết người, sao lại không khai sự thật? Quần bày đầu, đánh nó 40 gậy cho ta." "Bẩm quan lớn," Cảnh Tinh nói, "con suốt đời sống yên phận, thật thà ngay thẳng, chữa bệnh cứu sống rất nhiều người, chưa từng cướp của giết người, cớ sao lại vu vạ cho con? Đúng là ngài dồn người sống vào con đường chết." Mày không cướp củi giết người thì mày lấy đâu ra cái túi này? Quan hỏi. Xin ngài đừng lo, Cảnh Tinh nói. Nó đã biết mời thầy chữa bệnh dùng bạc để tạ ơn, biết đền ơn, cho nên nó không thể coi nó như loài sói tầm thường được. Nếu nó thấy con bị oan, nhất định rồi nó sẽ đến công đường để đối chất, thì lập tức sẽ sáng tỏ, mong ngài hãy tha thứ. Quan lập tức chuẩn y, lệnh sai nha áp giải Cảnh Tinh tới Nam Lĩnh. Vào hang của sói để xem thì chẳng thấy có con sói nào cả, chỉ thấy một đống xương khô nằm ngổn ngang trên đống cỏ. Sai nhà giận dữ quá: Kiều Cảnh Tinh, mày đúng là đồ chó, dám lừa dối cả quan, làm cho chúng ta phải mắc công treo đèo lội suối tìm sói của mày. Thế bây giờ con sói đâu? Hãy mau gọi nó ra đây. Nếu nó ra thì ta tha, mà nó không ra thì mày sẽ bị no đòn. Kiều Cảnh Tinh trèo lên núi, hướng ra bốn phía rồi gọi, song không thấy đáp lại. Xem ra trời cũng sắp tối rồi. Sai nha vừa đi vừa chửi, rồi giơ tay lên định đánh. Kiều Cảnh Tinh cuốn lên nước mắt giàn giụa, khóc kêu trời kêu đất. Tìm chó sói, gọi trời xanh, nước mắt như mưa, không sao mà nói được. Nghĩ lại xưa kia ta học nghề y, kỹ thuật thì không tồi, để tích đức, nữa là để kiếm tiền. Trời ơi, đáng ra phải được quanh năm yên ổn, bốn mùa vô sự, có nhiều khách hàng mua vườn tạo ruộng, thế mà tại sao lại làm cho tôi phải khốn khổ như thế này? Bỗng dưng tôi bị kiện, khiến tôi phải chịu oan khuất. Vì sói mời tôi đi chữa bệnh, biếu cho tôi một vài lạng bạc, về nhà bán bạc chi dùng thì lại gặp số phận long đong như thế này. Lão sử bảo ta giết con cướp của, kiện lên trên quan. Ta không nhận thì quan rút roi tay thước ra, cùm kẹp tra khảo ta đủ điều. Ta van nài thì ngài nhón tay làm phúc, ngài mới bằng lòng cho giải đến nơi đây. Vào trong hang thì không thấy sói, tìm khắp mọi nơi, gọi khô cả cổ. Từ sáng sớm đến tới giờ đã gần tối rồi mà chẳng thấy ở đâu. Sai nhà hầm hầm tức giận, miệng thì chửi, tai thì đấm. Đúng là ta chẳng khác nào người trồng hoa mà bị chết oan. Đã gặp khó khăn, nay lại càng khó khăn thêm. Trời ơi, hay là trước đây ta mắc nhiều tội lỗi, mất hết lương tâm. Suy xét kỹ, bấm đốt ngón tay tính toán, thì chẳng thấy chỗ nào ta làm nên tội. Hay là vì ta ham làm giàu, coi mạng người như trò đùa, mặc cả trước. Thấy nhiều tiền thì bán thuốc tốt, ít tiền thì làm cho bệnh hoạn triền miên kéo dài. Bởi thế nên trời đã giận dữ mà trừng phạt ta, khiến cho ta phải ngã quỵ không sao gượng dậy nổi. Từ nay ta nguyện sẽ sửa mình, phải chuyên tâm chữa bệnh cho mọi người, cho dù người ấy có tiền hay không có tiền. Trời ơi, trời cao vội vội, hãy mở mắt thần, sai khiến cho sói ra đây ngay. Lại đi lên phía trước nhìn, hoàn toàn không thấy có một con sói nào cả. Trời ơi, sao trời không hiển linh bắt sói đáp lại nguyện vọng chính đáng của con? Con sẽ giết dê mổ lợn hát xứng cúng thần. Đi vòng vèo thất tha thất thiểu tới một hõm núi, bỗng nhiên gặp vị cứu tinh. Nhìn kỹ thấy con sói vết sẹo chưa lành hẳn. Trời ơi, sói ơi, người làm ta thê thảm đến thế này, người làm ta phải chịu biết bao nỗi dày vò. Ta đã tìm ngươi toát cả mồ hôi, ta đã mỏi mắt trông chờ ngươi. Nếu không tìm thấy ngươi thì ta phải bị treo cổ. Mong ngươi đừng nấn ná nữa, hãy cùng ta đến cửa quan để minh oan. Xin ngươi đừng có biến ân thành oán, chỉ một lời nói của ngươi là ta sẽ được cứu sống. Con người ai cũng giàu lòng nhân ái, loài vật cũng biết kết cỏ ngậm vành. Ta đã khóc đứt hơi khang tiếng, rác cổ miệng khô. Sói ơi, ta thật đáng thương biết bao. Kết cỏ Ngụy Vũ Tử thời Xuân Thu có một thiếp yêu. Khi ốm, Ngụy Vũ Tử dặn con trai là Ngụy Khỏa rằng: hãy chôn người đàn bà đó theo ta. Ngụy Khỏa cho rằng trước khi chết tâm trí bị rối loạn, nên không theo lời của cha dặn, vẫn để cho bà ta tái giá. Sau này khi Ngụy Khỏa giao chiến với quân Tần, đột nhiên có một ông già dùm cỏ tết thành những sợi dây dài, khiến cho tướng Tần và là Đỗ Hồi bị vấp ngã. Ngụy Khỏa thừa cơ bắt sống được Đỗ Hồi. Ngày đêm ấy Ngụy Khỏa nằm mơ thấy có một ông già nói với mình: "Ta là cha của người đàn bà mà ngươi đã gả chồng, cứu con gái của ta, ta vô cùng biết ơn. Hôm nay trên chiến trường ta đã kết cỏ để làm cho Đỗ Hồi vấp ngã mà đền ơn ngươi." Ngậm vành. Tương truyền lúc lên 9 tuổi, Dương Bảo thời Hán thấy có một con chim sẻ vàng bị chim ưng nó mổ, nó rơi xuống một gốc cây. Dương Bảo đem về nuôi, chuyên cho nó ăn hoa cúc. Được hơn 100 ngày, lông sẻ vàng lại dài ra, rồi nó bay đi. Đêm hôm ấy có một bé trai mở áo vàng rồi nói với Dương Bảo rằng: "Ta là sứ giả của Tây Vương Mẫu, ta tỏ lòng biết ơn ngươi đã cứu ta, xin biếu ngươi 4 chiếc vòng bạch ngọc điện cố của Trung Hoa." Khóc xong, con sói nó nhảy đến trước mặt của Kiều, nó dùng vuốt quặp cái chiếc khóa lôi ra mà không được. Nó quay lại cắn Sai Nha, Sai Nha rút dao định chém. Sói nó tung mình lên trên một mô đất cao, nhìn vào trong núi nó tru lên mấy tiếng. Sói ở trên khắp núi lao đến, không sợ dao gậy, cứ xông vào cắn Sai Nha. Quần áo họ rách bươm, không sao làm được. Sai Nha đành phải van nài kêu Kiều Cảnh Tinh xin sói tha chết cho họ. Lập tức Kiều Cảnh Tinh nói với con sói có vết sẹo rằng: "Người hãy bảo các con sói kia đi vào trong núi đi, đừng có cắn người ta nữa. Nếu cắn chết Sai Nha thì ta sẽ mắc tội thêm, và ta chỉ có chết mà thôi. Rất mong ngươi đã nể mặt ta, tha chết cho họ." Con sói nó gườm gườm, nó nhìn rất lâu, rồi nó lắc đầu vẫy đuôi với lũ sói kia. Lũ sói kia lập tức chạy về hang. Kiều Cảnh Tinh nói với sói rằng: "Lần trước ngươi lên một cái mụn nhọt, ta không sợ chết lần vào hang của ngươi, nặng hết mũ, lấy hết chất độc và thịt thối rữa cho thịt mới sinh ra. Ta không tiếc thuốc để chữa trị cho ngươi. Số bạc ngươi tạ ơn ta, chẳng biết là ngươi lấy ở đâu, khiến ta phải chịu cảnh đánh đập oán ghét. Đó chỉ là việc nhỏ, song quan lớn còn bắt ta phải đền mạng. Ta không có giết hại Sử Chính Cương, cũng không biết anh ta sống chết như thế nào. Ngươi xem ta phải làm như thế nào bây giờ? Thôi thì ngươi hãy đi cùng với ta đến gặp quan, nói rõ là ta bị oan. Nếu không thì ngươi hãy ăn thịt ta ngay tại đây, để ta khỏi bị chết ở trong ngục, làm ma quỷ không được sạch sẽ gì." Nghe xong, con sói nó hiểu ra. Nó thấy Kiều Cảnh Tinh đi, nó cũng cất bước đi theo sau. Đi tới giữa đường, thấy có một quán cơm ở bên sườn núi, trời sắp tối. Sai Nha bụng đói lên cơn nghiện, bèn vào hiệu, ngã bàn đèn để hút thuốc phiện, rồi đi kêu rượu thịt, rồi hỏi Kiều Cảnh Tinh lấy tiền. Kiều nói: "Tiền thì đã tiêu hết rồi, thôi thì hãy vào thành, đêm nay hút thuốc giải khuây cũng được." Sai Nha không nghe, chỉ muốn đổ tội cho Kiều Cảnh Tinh, ngang ngược đòi tiền. Kiều Cảnh Tinh rất uất ức, xong chỉ biết van nài Sai Nha. Còn cách thành chỉ 6-7 dặm nữa thôi, bây giờ đi thì vẫn còn kịp. Nếu như ăn cơm hút thuốc thì đêm tối đường lại khó đi, chúng ta chịu khó một chút mà thôi. "Ông Kiều," Sai Nha nói, "vì vụ án của ông mà chúng tôi phải đi suốt cả ngày hôm nay. Ngay cả cơm sáng và thuốc sáng nay ta cũng không được ăn được hút. Chỉ có mấy người đi đường mà người cũng tiếc tiền, vào thành còn phải thêm người nữa. Lúc ấy họ bê thức ăn ra, người lại càng sốt ruột. Ta thấy ngươi là một tên nhà quê, hay lợi dụng, không hiểu được phép tắc, trả tiền mà vẫn còn chịu nhục. Người trong nhà môn rất là độc ác, làm việc không có lương tâm." Kiều Cảnh Tinh nói: "Súng làng gọi người, cứ luôn đòi tiền bạc. Nếu bắt người thì không những bắt người ta đãi cơm, mà còn đãi cả thuốc. Người nhà quê thì luôn giữ bổn phận, không vì tình riêng mà làm điều gì sai trái cả. Hôm nay ta không cứu thì sói đã ăn thịt các ngươi rồi." Kiều Cảnh Tinh nói xong, thấy sói phẫn nộ, nhảy bừa lên trên giường, cầm bàn đèn đập nát, rồi xông vào Sai Nha. Sai Nha sợ quá, nấp sau lưng Cảnh Tinh xin tha tội. Kiều tiên sinh, hãy mau mau cứu chúng tôi. Chúng tôi không đòi ăn cơm hút thức nữa đâu. Xin tiên sinh nói với sói, chúng tôi đi ngay. Kiều Cảnh Tinh nói với sói, họ không bắt ức chúng ta nữa, ngươi hãy tha tội cho họ đi. Sói nó vẫn chưa nguôi giận, nó quay vào bếp vơ lấy thịt ăn. Xà nhà nói, ông Kiều, con sói này nó rất hung ác, anh hãy xích nó lại, nếu không trên đường nó lại hại người. Người đến minh hoàng cho ta đó là điều tốt, Kiều Cảnh Tinh. Ta nghĩ rằng nếu không xích ngươi lại, e rằng người đi đường sẽ sợ hãi, người xa nhà này cũng không dám đi cùng, vả lại làm cho ta thêm lo lắng. Ta thiết tha mong sói đừng có giận, hãy để ta tạm xích ngươi lại, khi minh quan xong ta sẽ giết lợn mổ dê để tạ ơn ngươi. Nói xong liền cầm xích bước tới để xích con sói. Sói nó dương vuốt, mắt nó long lên sòng sọc, trông rất là hung ác. Tất cả những người trong hàng ăn đều hô ầm lên, đầu giết con sói. Sa nhà nói, các người chỉ biết nói cho sướng miệng thôi, chứ chẳng có nghĩ gì cả. Nếu đánh chết sói thì vụ án sẽ sáng tỏ làm sao được. Kiều Cảnh Tinh vàng lại mãi, sói nó mới chịu cho xích. Rồi họ dắt sói về thành. Sa nhà vào bẩm với quan nói lại việc đã tìm được con sói, xích sói cho quan nghe. Quan không ngớt lời kêu lạ. Thế rồi cho sói và Kiều vào miếu Tiêu Tàu, khóa lại để chờ xét xử. Ngày hôm sau quan ra công đường xét hỏi sói. Cả thành nghe tin, hàng ngàn hàng vạn người đổ về để xem. Quan ngồi ở giữa công đường, sai người giải lão sử. Kiều Cảnh Tinh và sói đến, quan hỏi sói. Có phải trước đây ngươi mời Kiều Cảnh Tinh chữa bệnh rồi biếu cái trăm bạc này hay không? Sói không nói. Kiều chỉ vào vết thương trên đầu sói. Quan nhìn thì quả nhiên đầu sói có một chiếc sẹo to bằng cái miệng bát. Rồi lại hỏi tiếp, những chiếc trăm ấy có phải của Sử Chính Cương hay không? Thế Sử Chính Cương đi đâu, còn sống hay đã chết, ngươi có biết hay không? Sói nó vẫn im lặng, chẳng nói năng gì. Quan lại hỏi, chắc là ngươi đã ăn thịt Sử Chính Cương rồi lấy trăm tạ ơn cho thầy thuốc có đúng hay không? Sói nó vẫn im lặng như cũ. Quan hỏi, thế thì đó là trăm của ngươi đã mua của Sử Chính Cương, rồi ngươi ăn thịt người ấy, rồi lấy trăm biếu cho Kiều Cảnh Tinh, có phải hay không? Lão Sử thấy bạc nên tối mắt, giấu cất đi, rồi lên báo quan, định cướp không số bạc ấy. Nếu quả như thế thì ngươi hãy gật đầu ba cái, ta sẽ ghép lão Sử vào tội vu cáo. Sói nó vẫn không nhúc nhích. Quan nói, vậy thì do một lý do gì khác mà Sử Chính Cương đã bỏ đi, đánh rơi đồ trang sức, rồi ngươi nhặt được, rồi đem tạ ơn cho thầy thuốc, có đúng hay không? Sói nó cũng im lặng không nhúc nhích. Quan trầm ngâm hồi lâu rồi hỏi, ta đã thấy ngươi biết mời thầy chữa bệnh, lại biết dùng bạc để tạ ơn, rồi lại đích thân đến công đường để nghe xét xử. Ngươi tuy là giả thú, song có lương tâm, nhất định ngươi phải biết được Sử Chính Cương còn hay mất. Ngươi đi tìm nó về đây để Kiều Cảnh Tinh khỏi bị liên lụy, thấy ngươi có đi hay không? Sói nó vẫn đứng im. Quan buồn rầu lo lắng nghĩ một lát, chẳng còn cách nào khác. Bỗng nhiên ông đập bàn nói, đúng, thế thì đúng rồi. Nhất định Sử Chính Cương đã bị kẻ thù giết chết, rồi vứt xác lên núi bị sói ăn thịt. Nó nhặt được đồ trang sức. Nếu như thế thì ngươi sẽ biết hung thủ là đứa nào. Ta sẽ cho ngươi cùng sai nha đi bắt nó về. Ngươi có bằng lòng hay không? Sói nó lập tức nó đứng ngay, rồi chạy vụt đi. Những người xem xét sự thấy sói hung ác, lùi lại trốn không kịp, chạy dạt ra kêu gào như vỡ chợ. Sói nó xông vào đám đông, nó len lỏi chạy lung tung. Đám đông xô dạt như núi lở, sóng xô. Người thì rơi mũ, kẻ thì bị tụt giày. Người thì què chân, kẻ thì bị dập mặt. Quần áo thì rách tả tơi. Quan cũng kinh hoàng bảo mọi người, tất cả hãy đứng nghiêng lại, con sói này nó không ăn thịt người đâu. Song không sao ngăn cản họ được. Bỗng nhiên thấy con sói, nó tha một chiếc giày gấm, nó bước vào sảnh đường, nó nhả xuống bên bàn rồi vẫn đứng im như ban nãy. Hoàng đã hiểu ra, vội mở ngay cửa ra lệnh cho những người chỉnh đốn lại quần áo giày dép. Một lúc lâu chẳng thấy ai tới nhận giày. Quan lệnh cho sai nha hỏi ai mất giày. Lúc ấy mọi người hỏi nhau, xin lại rồi xỏ vào. Chỉ có một người bị giẫm què chân trái, đứng ở nơi đó mất một chiếc giày. Sai nha lôi người ấy vào công đường. Quan nhìn thấy chiếc giày người ấy đang đi giống với chiếc giày con chó sói nó ngoạm đến, bèn hỏi ngay họ tên. Người ấy nói: con tên là Chu Vũ, sống ở phố Nam Thành. Hôm nay nghe thấy thẩm vấn con chó sói, ai ngờ bị mọi người chen lấn giẫm phải chân nên rơi mất một chiếc giày. Người đã giết Sử Chính Cương vứt xác ở đâu? Quan hỏi, hãy khai mau. Dạ con ăn phận thủ thường, Chu Vũ nói. Con chưa từng làm điều gì sai trái cả, cũng chẳng biết Chính Cương là người như thế nào. Còn không có giết người thì đâu dám khai bừa. Cái thằng chó má này to gan thật, Quan nói. Rõ ràng là mày giết người mà còn không nhận ư? Dạ con không quen biết với Sử Chính Cương, thì sao con biết được xác người ấy? Quan dựa vào đâu mà bảo là con giết người? Chiếc giày của ngươi là chứng cứ, Quan nói. Chiếc giày đó bị người ta chen lấn làm rơi ra, rồi con sói nó ngoạm tha về, sao có thể là chứng cứ được? Giày của bao nhiêu người nó không chịu ngoạm, mà nó chỉ chọn ngay giày người nó ngoạm mang về. Vậy không phải là ngươi thì là ai? Sói nó là một con vật ngu xuẩn, Châu Vũ nói. Vì nó ngoạm giày mà bảo là con giết người hay sao, thì quả là oan cho con quá. Con sói này nó biết mời thầy thuốc, nó còn biết tạ ơn, Quan nói. Thấy oan, nó còn biết minh oan, nó có lương tâm hơn là con người. Há rằng nó lại vô cớ nó đi ngoạm giày của ngươi. Quả là con không có giết người, Châu Vũ nói. Cớ sao ngài bỗng dưng lại đổ oan cho người tốt? Quan nổi giận quá, cái thằng chó này to gan thật, ta hỏi ngươi mà ngươi cứ cãi bướng. Quần đầu, hãy trói giật cánh khuỷu của nó lại rồi đánh nó 80 gậy. Đánh xong, Quan lại hỏi, ngươi có chịu khai hay không? Chu Vũ vẫn không chịu khai. Quan lại gọi, đem kẹp ra đây, kẹp nó lại cho ta. Chu Vũ sợ bị tra tấn, biết rằng không thể che giấu được nữa, bèn cúi đầu nhận tội. Thưa ngài đừng tra tấn con nữa, con xin khai rõ từ đầu. Con từ nhỏ chơi bời phóng đãng, chuyên giùm ngựa và đường thư, nhập bọn giang hồ ngông nghênh khét tiếng, chuyên áp bức kẻ hèn yếu, làm vương làm tướng, lui tới sòng bạc giả danh anh chị. Tối thì con vào lầu xanh chơi gái, Trần Thúy Thúy và con đã tình sâu nghĩa nặng, hẹn với cô ta một ngày nào đó sẽ nên vợ nên chồng. Sử Chính Cương làm điều không thỏa đáng, tìm người che chở cướp người tình của con, rồi dùng tiền bạc làm cho người tình của con thay lòng đổi dạ. Một mình hắn chiếm kẻ chăn gối của con, không cho phép người ngoài đụng đến. Con không chịu được, con bèn xông tới, thì Trần Thúy Thúy lại ra mặt chửi con, khiến cho lửa ghen con bùng cháy. Chỉ tức một nỗi không giết được Sử Chính Cương, sợ rằng sẽ phạm pháp. Từ ngày con không được ngủ với cô, ngày đêm con cứ suy nghĩ, rồi con giả vờ làm thân, chịu lép một bề. Chợ Sườn Núi mở hội bán hàng bách hóa, con và Sử Chính Cương cùng đi chợ. Con đã đặt sẵn cổ tại cửa hàng ba cô gái, rồi mời Sử Chính Cương chú cho anh ta uống say túy lý. Đến tối hai người cùng về nhà, hắn đi trước, còn giấu con dao đi theo sau. Sử Chính Cương ngắm rượu đi chưa đầy ba dặm thì lảo đảo ngã lăn xuống vệ đường. Con giả vờ cõng anh ta về, rồi rẽ ngoặt sang một đường khác. Tới Nam Cương, nơi đây rất là vắng người qua lại, núi cao rừng rậm. Con cho hắn đi chào trời, rồi vứt xác của hắn vào trong bụi rậm. Chắc rằng chẳng quỷ thần nào biết được. Con không biết trong người của hắn có bạc, để đến nỗi mấy chiếc trăm rơi vào con chó sói. Ông Lan Kiều bán bạc mà gặp họa, lúc ấy còn vui sướng lắm, chỉ biết là người khác đã chịu oan cho mình, còn mình thì không phải đền mạng. Ai ngờ sự báo ứng chẳng sai chút nào. Hôm nay đến công đường để nghe xem con sói nó nói như thế nào, ai ngờ chính mình lại gặp tai ương. Con sói nó đã ngoạm chiếc giày gắm đặt trước công đường. Quan nhìn thấy biết ngay con là mầm tai họa, nên đánh con 80 gậy. Con vô cùng đau đớn. Người ta thường nói rằng giết người thì phải đền mạng. Âm hồn sớm tối cứ luôn đeo bám bên mình, dù người có tài biện bạch đến mấy, lấp liếm đến mấy, cũng không khai, cũng khó tránh khỏi bị đánh đập. Kẻ gây ra tội ác làm sao có thể trốn thoát được? Đó là lời khai sự thật, xin ngài rộng lòng thương xót. Khai xong, quan lệnh áp giải ngay Chu Vũ tới chỗ hắn giết Sử Chính Cương, khám nghiệm thi thể. Xác đã bị chó sói nó ăn, chỉ còn lại những mảnh xương đầu và chân tay mà thôi. Lệnh cho lão Sử nhận lấy xương cốt, cho người chôn ngay tại chỗ. Sói nó lắc đầu vẫy đuôi rồi nó bỏ đi. Trở về nha môn, quan giam Chu Vũ vào trong ngục, rồi gọi vợ chồng Vương Gánh Nước đến rồi mắng. Vương Gánh Nước không chịu giữ đạo làm chồng, Trần Thúy Thúy thì dâm đảng làm bại hoại danh tiết. Vụ chết người này là do ngươi gây ra, mỗi đứa đánh 100 gậy rồi đuổi ra khỏi thành. Tha cho Kiều Cảnh Tinh, tâu trình cụ thể lên cấp trên, trảm thủ Chu Vũ. Lão Sử về nhà bảo con dâu nuôi con nuôi để hương khói sau này. Con dâu lại là người rất hiếu thảo, từ đó ông bà già cũng đủ ăn đủ mặc, sống tới ngoài 70 tuổi mới qua đời. Con dâu của ông bà cũng là người có tuổi thọ cao. Kiều Cảnh Tinh từ đó hết lòng làm việc thiện, cúng nhân độ thế, ăn nên làm ra, chỉ trong 10 năm trở nên giàu có. Con thì đỗ tiến sĩ, Vương Gánh Nước thì bị đuổi ra khỏi thành. Vợ anh ta vẫn tiếp khách làng chơi như cũ. Hà Nhị Oa làm tay sai cho Sử Chính Cương, thời ấy đã thông dâm với Trần Thúy Thúy. Nay Sử Chính Cương và Chu Vũ đã chết nên muốn độc chiếm Thúy Thúy. Về sau tranh nhau với khách làng chơi bị chúng nó giết chết rồi tẩu thoát. Vợ chồng Vương Gánh Nước sau cũng bị chết ở trong ngục. Các bạn thân mến, Sử Chính Cương hà khắc bất hiếu với cha mẹ, sống dâm đảng, chỉ muốn bắt nạt người ta. Ai ngờ hắn bị chết, xác thì làm mồi cho chó sói. Vợ hắn là người hiền thục, nuôi con, nuôi, xây dựng gia đình, cuối cùng được hưởng tuổi thọ cao. Chu lão ngũ không làm ăn ngay thẳng, hung ác dâm đảng, dù có giữ kín đến đâu, cuối cùng vẫn bị bại lộ, bị chém đầu giữa pháp trường. Vương Gánh Nước buông thả cho vợ dâm loạn, vợ chồng chết ở trong ngục. Hà Nhị Oa chỉ đường cho người làm việc ác, cuối cùng cũng chết bởi lưỡi dao của kẻ khác. Kiều Cảnh Tinh hết lòng làm việc thiện, được sói minh quang, cuối cùng được hưởng phú quý. Từ đó ta thấy, kẻ nào làm điều ác, dù có khôn khéo đến đâu, thì cũng bị trời trừng phạt. Nếu không, vì sao sói là loài giả thú cũng biết đến minh oan? Ta mong mọi người nên gột rửa lòng mình, đừng để cho ý nghĩ gian tà làm lụy đến thân. Chương 14. Thẩm vấn chiếc tẩu thuốc. Thuốc phiện vốn là thuốc độc, thạch tính cũng chẳng độc bằng. Ai ơi chớ nên hút sách, kẻo mà thuốc độc giết người. Khoa Giáp Tý năm Đồng Trị thứ 3, huyện An Nhạc, xảy ra một vụ án. Ở Vương Gia Câu thuộc huyện An Nhạc, Quảng Hạn, có một người tên là Vương Minh Sơn, nhà giàu có, tính tình giả hoạt, nói năng thông thạo. Trong làng xảy ra việc gì, thường hay đi dàn xếp, mọi người cử ông ta đứng ra giải quyết những rắc rối trong làng. Ông ta kết giao với quan trường, suối bảy người khác kiện tụng để kiếm tiền. Ông ta lấy ngữ thị mãi mà không sinh đẻ được, về sau cầu trời khẩn Phật, 54 tuổi mới sinh được một mụn con trai, đặt tên là Thiên Hỷ. Vợ chồng quý nó như vàng như ngọc. Ngay từ khi còn bé, Vương Minh Sơn đã nhờ lẫm sinh Lý Thiệu Nho khai tâm. Thiên Hỷ tuy là khôi ngô tuấn tú nhưng rất là tối dạ. Minh Sơn lại rất keo kiệt, hàng năm cũng có mời mấy ông đồ rỗi việc đến dạy học. Ngũ thị lại không cho phép các ông phải quở trách nó. 15 tuổi đầu vẫn chưa học hết được tứ thư. Gần đó có Thôi tiên sinh là người ti tiện thô bỉ vô đạo đức. ông ta quen thói nịnh bợ. Để kiếm chỗ dạy học, nghe thấy nhà ấy có con đi học, bèn lân la đến để cầu cạnh làm quen. Ông ta lên phố mua quà, đến chúc mừng năm mới, xin dạy học. Minh Sơn nhận quà 2-3 lần, nể quá đành cho Thiên Hỷ đến học. Ai ngờ Thôi tiên sinh đọc sách không thông, nhưng có rất nhiều bài văn mẫu, ra đề chữ văn đều theo những bài văn đó, rồi sửa chữa đôi chút cho học sinh mình chép, rồi cho là điểm tốt để học sinh về đánh lừa cha mẹ. Ông ta lại nghiện thuốc. Phàm là những bạn bè nghiện hút, bất kể tốt hay xấu, đều tới lớp học của ông, có khi ở tới mấy ngày, quyện quanh cái chiếc bàn đèn. Thượng bất chính thì hạ tắc loạn, thầy đã nghiện thì trò cũng phải hút. Không những ông ta không ngăn cấm, mà ngược lại còn bảo học trò đi lấy nhựa thông rồi làm bài hộ. Thiên Hỷ cũng nghiện thuốc, lúc đầu thì hút sái, sau thì hút thuốc tốt, dần dà rồi đi mua thuốc hút. Ngũ Thị quá chiều con, lấy trộm tiền cho con đi mua thuốc hút. Học 3 năm thì bị nghiện nặng, cha biết được thường luôn khuyên bảo. Ai ngờ thuốc phiện không giống như thứ thuốc khác, nói bỏ nhưng không bỏ thẳng được, không hút thì lúc nào cũng nghĩ tới nó, mà người lại sinh bệnh, nước mắt nước mũi lúc nào cũng chảy tèm nhèm, đứng ngồi thì không yên, thì sao mà bỏ được. Dù cho Minh Sơn khuyên rát cả cổ, bỏng cả họng, nhưng Thiên Hỷ nào có chịu nghe cho. Thấy còn không bỏ được, Minh Sơn lại nhờ thầy quản chặt. Thầy Thôi vốn dựa vào Thiên Hỷ để hút, nên ông ta cũng sợ Thiên Hỷ bỏ thuốc, thế thì quản làm sao cho được. Không còn cách nào khác, Minh Sơn đành gọi con về, rồi hết lời dạy bảo con. Người ta sống trên đời phải có chí, đừng để cuộc đời phải phí hoài, phải làm những việc ngay thẳng theo lẽ trời, đừng sống phóng đãng bệ rạc. Tình yêu tuổi trẻ vừa chớm nở, đáng sợ là trên bàn còn nhiều quân cờ mà mình lại đi sai một nước. Phải phân biệt rõ xấu tốt chính tà, phải học điều hay ngăn ngừa điều dở. Đừng có mềm yếu, đừng có nghiện rượu, đừng tham lam của thì không có bị khổ. Đừng hiếu sắc quan dâm với vợ con người. Kiếm tiền phải có nghĩa, khi tức giận thì phải biết nhẫn nại, thì tự nhiên sẽ thấy thảnh thơi. Còn thuốc phiện thì tệ hại vô cùng, phải hết sức mà ngăn ngừa, đừng có hút sách. Nếu như ngươi động vào nó thì sẽ mê muội nó như là mê gái. Mới hút thì thấy tinh thần sảng khoái đê mê, nếu mà ho hay cảm sốt là khỏi ngay, không phải mời thầy thuốc. Hút một điếu thì muốn hút 2-3 điếu, hút một lần thì muốn hút 2-3 lần, không thể nào xa rời nó được. Nếu như mắc nghiện sẽ thành một cái thói quen, thiếu một chút chậm một chút cũng không chịu được. Mà khi đã hút thì sinh ra đủ các thứ bệnh tật, nước mắt nước mũi chảy ra, rời bỏ nó dù có nhân sâm cũng chẳng sao mà gượng dậy được. Người khỏe mạnh cũng trở thành kẻ đau yếu, người béo tốt cũng trở nên gầy còm, người thông minh sẽ trở thành ngu đần, người siêng năng sẽ trở thành lười nhác, người giàu có thì phải bán ruộng bán vườn, người nghèo khổ thì phải bán vợ đỡ con, người đọc sách thì rớt khỏi bảng vàng, người phú quý thì lầu son gác tía cũng tiêu tan, nhà có đàn bà thì mọi việc chẳng ai giúp đỡ, nhà có con gái thì chẳng ai đến hỏi, nhà có nghề nghiệp cũng chẳng còn cơm ăn mà áo cũng không có mà mặc. Nó làm cho mặt bủng da chì, không còn sinh khí. Đến lúc ấy thì nó mời anh về Tây Trúc, xuống âm ti địa ngục mà nằm giường sắt, đốt đèn lên, người muốn bỏ nó vẫn không buông tha. Đốt người chảy thành keo, làm cho ngươi chịu biết bao nhiêu thê thảm. Lượng tính trên thế gian ngươi đã hút bao nhiêu, chờ tới khi nào ngươi nhả hết ra thì nó mới buông tha. Rõ ràng thuốc độc hung ác vô cùng, hãy suy nghĩ cho kỹ đến nỗi khổ và sự tàn hại của nó mà bỏ ngay lập tức. Dù đã trót nghiện rồi thì phải cai ngay, phải cắt một nhát dao vào chỗ đau để dừng lại. Con ơi, hãy xem những người chính trực thật hãnh diện biết bao, bữa cổ họ được mời ngồi ăn mâm trên, còn những người nghiện hút không biết dơ mặt, cứ dương dương tự đắc, xong bị người ta chửi ở sau lưng. Con ơi, làm người phải đấu tranh với cái xấu, phải ngăn ngừa thuốc phiện thì mới hạnh phúc và sống lâu được. Từ đó Vương Minh Sơn không cho Thiên Hỷ đến trường, giữ ở nhà bắt cai nghiện. Cho con uống thêm một ít thuốc bổ, mua gà vịt và trứng về cho con tẩm bổ. Qua 2 tháng đã thấy được đỏ da thắm thịt, béo tốt khỏe mạnh. Sợ rằng nó lại tới trường rồi hút, Minh Sơn cho người gánh vỡ về rồi bảo con ở nhà làm việc. Song Thiên Hỷ cứ rỗi rãi là mò ra phố. Một số bạn bè xấu lại rủ rê tới ngõ liễu đường hoa, hút một vài lần rồi lại tái nghiện. Và lại thêm cái khoản chơi gái, sợ cha mẹ biết được, sáng nó đi lối này, chiều nó lại đi lối khác, đi hút ở khắp nhiều nơi, không có muốn về nhà. Lần sau nó giấu cha mẹ, cứ đem đến chào mọi người ngủ say, nó mới dậy thắp đèn hút thuốc. Cha nó biết rõ cũng chẳng làm sao được. Thế rồi ngũ thị bàn với chồng, chọn ngày 26 tháng 4 năm đồng trị thứ 3, nhờ bà mối mang danh thiếp tới nhà họ Lý xin cưới. Lý Thiệu Nhoi nhận lời, vội sắm sanh đồ cưới để đưa dâu về nhà chồng. Lý Thiệu Nhoi có một đứa con gái tên là Trinh Tú, dáng người thật xinh đẹp. Vợ chồng ông rất là yêu quý, dạy con học từ thuở nhỏ. Trinh Tú rất thông minh, học được mấy năm đã biết ngâm vịnh. Thiệu Nhoi lại giảng giải nội tắc nữ liệt cho con, để con biết đạo làm con gái. Khi lớn lên, Trinh Tú đoan trang thì mị, có hiếu với mẹ cha, chăm chỉ vá may. Khi về nhà chồng, ai ai cũng khen ngợi. Vợ chồng Minh Sơn cũng rất là vui mừng. Song phong tục nơi này rất thích vui chơi trong ngày cưới. Đêm ấy, khách dẫn chàng rể vào phòng, rồi gái trai nô đùa, cười cợt, chơi trò phạt rượu, rồi lại đòi cô dâu chút rượu. Không sao được, Trinh Tú rót cho mỗi người một chén, sau đó vờ say bỏ đi ngủ. Thiên Hỷ uống nhiều rượu lại lên cơn nghiện, vội đóng cửa dọn giường chiếu rồi lấy bàn đèn ra. Thiên Hỷ đã giấu tẩu ở dưới nền nhà, lấy ra tiêm thuốc vào hút. Thấy không thông, rít 2 lần vẫn như thế, Thiên Hỷ mới biết là tẩu bị tắc. Tìm một cái chiếc thông tre thông rồi hút. Trinh Tú thở dài, Thiên Hỷ nói: tôi không nhịn được nữa, đành phải hút. Đã cai nhưng cai không nổi, cha không cho hút. Tha thiết mong nàng hết sức giữ kín cho, đừng có nói gì với cha tôi. Nếu ông ấy mà biết được thì tôi lại bị đòn, mà nàng cũng không thoát khổ. Hôm nay ta nhận tội trước với nàng vậy. Thiên Hỷ hút một lèo rồi cất tẩu vào chỗ cũ, cởi áo đi ngủ. Trịnh Tú thấy Thiên Hỷ cứ trằn trọc trên giường, cứ thở dài luôn, sau đó đập xuống phản mấy chiếc. Trịnh Tú ngỡ rằng chồng thấy cô không ngủ, không tiện gọi, mới làm như thế để gọi cô. Cô bèn tháo trang sức ra, cởi đai bó chân đi ngủ. Thấy chồng quay mặt vào tường, cho rằng chồng giận cô đi ngủ muộn, cô cũng không lên tiếng. Khi gà gáy sáng, cô trở dậy trang điểm xong, khách khứa đã dậy hết mà chồng vẫn chưa dậy. Cô sợ rằng khách vào phòng sẽ chê cười, muốn gọi thì lại ngượng. Bên ngoài có tiếng gọi nhau bày cổ nên cô đành phải gọi: anh vẫn không chịu dậy ư? Gọi liền mấy tiếng vẫn không thấy thưa. Cô mở màn ra thì thấy chồng vẫn quay mặt vào trong tường để ngủ. Cô lay dậy thì thấy người đã lạnh toát, lay thật mạnh thì người đã cứng đơ. Cô sợ quá hồn siêu phách lạc, gọi không thành tiếng. Những khách con gái đều đã đi ăn cổ, cô chạy ra ngoài gọi mẹ chồng: mẹ ơi, anh ấy đã lạnh toát rồi, không biết vì sao. Minh Sơn vội vã vào phòng, thấy mồm mũi mắt tai Thiên Hỷ đều chảy máu và đã chết cứng rồi. Ông lại gọi: con ơi, vì sao mà con nó chết? Thế rồi ông đấm ngực ngã lăn ra đất. Lúc ấy khách khứa ùa đến, vội lấy nước gừng đổ vào mồm. Mãi ông mới tỉnh dậy rồi nói: con ơi, con chết đi thì cha sống làm sao được. Ông bà già cứ vỗ về xác của con mà khóc. Vợ chồng Minh Sơn khóc xong quay sang hỏi Trinh Tú: con có biết vì sao chồng con chết hay không? Con không biết vì sao, Trinh Tú nói. Đêm qua anh ấy đi ngủ trước, con thấy anh ấy cứ trằn trọc không ngủ, rồi cứ thở dài luôn. Sau đó thì con đi ngủ, thấy anh ấy quay mặt vào tường ngủ rất say. Sáng ra con gọi thì mới biết là anh ấy chết. Mày đừng có che giấu nữa, Minh Sơn nói, mày hãy nói thật ra. Thì con đã nói thật đấy, Trinh Tú nói, con hoàn toàn không nói sai. Rõ ràng là mày đã dùng thuốc độc để đầu độc con của ta, mày còn giả vờ không biết nữa ư? Cha đừng đổ oan cho con tuy ngu đần song cũng biết lễ nghĩa. Đàn bà vốn phải nhờ chồng, lẽ nào con lại giết chồng đi? Rõ ràng là mày ở nhà có tình nhân, đã tình sâu nghĩa nặng với nó, không muốn về nhà của tao, cho nên mày muốn giết con tao để mà lấy nó. Mày giấu tao làm sao được? Bây giờ tao không thèm nói chuyện với mày nữa, phải đi ra công đường cho ra lẽ. Rồi ông bảo mọi người vào thành đệ đơn để tố cáo con dâu gian dâm, rồi đầu độc chồng, xin khám nghiệm tử thi. Hoàng xem đơn, ngày hôm sau đích thân tới khám nghiệm. Những người khám nghiệm kết luận là chết vì thuốc độc. Quan hỏi Minh Sơn, đêm hôm qua trong phòng con ông có người hay không? Đêm qua chút sao lại không có người, Minh Sơn nói. Quan lại hỏi Trinh Tú, thế chồng ngươi chết như thế nào? Trinh Tú nói, đêm ấy bạn bè thân thích vui chơi trong phòng, đòi anh ấy chút rượu, khách ra khỏi phòng thì chồng con có hút thuốc phiện. Quan lại hỏi Minh Sơn, trước đây con ông có hút thuốc phiện hay không? Còn tụi nó nghiện thuốc phiện, Minh Sơn nói. Cho dù có nghiện thì thuốc phiện cũng không làm chết người được, Quan nói, cho nên cái chết này không phải chết là do chất độc của thuốc phiện. Quan hỏi mọi người thì ai cũng bảo, đêm qua vào phòng thì không thấy anh có bệnh tật gì cả. Quan bèn cho giải Minh Sơn và Trinh Tú về huyện, rồi gọi Trinh Tú lại hỏi, bố chồng ngươi tố cáo ngươi gian dâm giết chồng, nay gặp quan huyện sao không khai ra sự thật? Trình Tú cúi đầu vừa khóc vừa nói, thưa ngài đàn trời soi xét, con xin nói rõ nỗi oan ức của con. Cha con tên là Lý Thiệu Nho, được bổ làm lẫm sinh. Mẹ con tên là Lưu Thị, được người làng khen ngợi là hiền thục. Con từ nhỏ cũng được học hành, biết giữ gìn phép tắc của phận đàn bà, biết thế nào là tam tòng tứ đức, cần cù chịu thương chịu khó. Đã biết tam tòng tứ đức, tại sao còn đầu độc chồng? Không biết kiếp trước con có lỗi làm gì, kiếp này mới về nhà chồng thì chồng lại chết. Lúc ấy con chỉ biết khóc, tiếc rằng vợ chồng mới lấy nhau được một đêm đã chia lìa đôi ngã. Bố mẹ chồng thấy chồng con chết lại sinh nghi, rồi lại đi kiện con. Cha mẹ chồng nói rằng con đã ngấm ngầm thông dâm rồi đầu độc chồng. Thì đúng rồi, chồng ngươi vào phòng thì vẫn còn khỏe mạnh, ngươi không đầu độc thì còn ai vô đây nữa? Hãy khai mau để khỏi phải bị tra tấn. Thưa ngài, con van ngài vì lòng nhân ái mà suy xét kỹ cho tình cảnh của con. Quá là con oan uổng thì làm sao mà con nhận được? Ta hỏi ngươi tử tế mà ngươi không chịu khai, quần bày đầu, hãy đánh nó 40 đòn cho ta. Thưa ngài, cho dù con có mưu hại chồng con thì xin hỏi ngài, con lấy thuốc độc ở đâu ra? Mày làm sẵn thuốc độc ở nhà cha mẹ đẻ của mày, mày còn chối cãi gì nữa? Thưa ngài, vợ chồng trẻ mới cưới, chúng con chẳng có thù hận gì nhau, làm sao có chuyện vừa về nhà chồng thì đã hại anh ta được? Người ở nhà mẹ đẻ đã thông dâm giết chồng để lấy chồng khác, ta đã biết rõ hết rồi. Người không khai thì ta đánh cho người, khai thì thôi. Thưa ngài, cái quan trọng là người làm quan là đức hạnh, sao ngài lại vu tiếng xấu cho con? Người đời thường hay nói, cái danh giá của người đàn bà rất là quan trọng, nếu mang tiếng thất tiếng thì sẽ làm nhục cha mẹ tổ tiên. Cái con dâm phụ này to gan thật, người dám bảo ta vu oan cho ngươi? Quần bày đầu, kẹp 10 đầu ngón tay lại cho ta. Thưa ngài, từ khi đẻ đến nay con luôn luôn sống ngay thẳng thật thà, dù có chết làm ma không đầu con vẫn không chịu khai. Cái con dâm đảng này, mày cố tình ngoan cố không khai, ta cũng không sợ mày già mồm. Quần bày đầu, hãy mang đinh tre ra đây đóng vào 10 đầu ngón tay nó cho ta. Con đào đến nỗi hồn siêu phách lạc, chẳng khác gì xuống địa ngục Diêm Vương. Không khai thì quan tra tấn, không chịu được đau đớn, con phải gào lên kêu trời. Pháp đường ghép con vào tội giết người, con không oán hận, song vu cho con gian dâm thì còn chết không nhắm mắt. Vì sao ngươi lại đầu độc chồng, và đầu độc bằng cách nào? Tại con chê anh ấy xấu, cho nên con bỏ thuốc độc vào đường cho anh ấy ăn. Kẻ gian dâm là cái đứa nào? Thưa ngài, con không gian dâm thì sao con nhận? Dù có bị lăng trì, con cũng không hủy hoại danh tiếng. Hoàng thấy việc gian dâm là không có bằng chứng, chỉ kết luận là vì ghét chồng mà đầu độc chồng chết, chẳng cần nói gì thêm. Thế rồi quan lệnh thôi không tra khảo nữa, bắt điểm chỉ vào lời khai, rồi giam vào trong ngục, viết bản tường trình lên tỉnh. Những người khách đưa dâu thì giận tím mặt, họ buồn rầu thấy quan giải Trinh Tú đi. Họ trở về gặp Lý Thiệu Nho, đúng lúc Lý Thiệu Nho bị cảm phong hàn, đang nằm trên giường không sao dậy được. Nghe thấy tin con gái mình bị oan ức nên rất lo lắng nói: nhà họ Vương thường rất hay nói đến công bằng ngay thẳng, sao họ lại hồ đồ đến như thế? Chẳng có căn cứ nào mà vu cáo cho Trinh Tú gian dâm. Lý Thiệu Nho hỏi vì sao con rể mình chết thì cũng chẳng ai biết, nghĩ rằng việc này làm sao mà gỡ được. Ông muốn lên huyện gặp quan thì người còn đang ốm, hơn nữa lại phải ê mặt, cho rằng việc này quan cũng không sao giải quyết được. Lưu thị vợ ông thấy con mình gặp oan lại gào lên khóc lóc, chỉ dặn rằng không bay ngay tới huyện để thăm con. Trời thì sắp tối, suốt đêm bà chỉ biết gào khóc. Ngày hôm sau, bà gọi Kiệu mang Giảo Nhị 10 tuổi đi đến thành, hỏi thăm đến nhà giam xin người gác ngục vào thăm. Thấy Trinh Tú đeo gông, mắt thì sưng húp thâm quần, ngủ trên sàn nhà tù. Lưu thị vừa kêu lên một tiếng con ơi thì ngã vật xuống. Trinh Tú vội đỡ mẹ dậy kêu gào thảm thiết, lúc lâu sau mới nói nên lời. Thấy con, bỗng mẹ khóc sưng cả mắt, lòng mẹ đau như kim châm. Từ khi sinh con mẹ vô cùng hãnh diện, hằng ngày con luôn quanh quẩn bên mẹ. Con vừa thông minh vừa linh lợi, lại biết vâng lời, coi mẹ như là Phật sống. Mẹ luôn luôn dạy dỗ bảo ban con biết thế nào là đạo tam tòng tứ đức, phẩm hạnh thì đoan trang. Từ nhỏ con đã bằng lòng về làm dâu nhà họ Vương, mẹ chỉ mong vợ chồng con bách niên giai lão. Ai ngờ vừa mới về nhà chồng đã gặp trắc trở, chồng chết khiến con lại bị giam cầm. Mẹ cầu mong con bước sang năm mới được mở mày mở mặt. Mẹ mong con sau này lo ma chay cho mẹ lúc về già. Ai ngờ con gặp cảnh oan uổng, phải nhận là đã giết người. Mẹ sợ rằng chẳng bao lâu nữa con lìa bỏ cõi đời này. Mẹ nhìn con không biết chán, mẹ nghĩ con mà nát ruột nát gan. Mẹ nhìn con tiều tụy mà lòng đau như dao cắt. Thôi thì mẹ cùng ngồi tù chung với con. Trình Tú thấy mẹ cứ khóc lóc hết sức thê thảm, lòng thì đau như vò xé. Cô cũng vừa khóc vừa nói cho mẹ nghe nỗi đau khổ của mình. Nhìn thấy mẹ, con quặn đau như đứt từng khúc ruột. Mẹ hãy nghe con kể hết số phận khổ đau của con. Mẹ nuôi con chịu biết bao vất vả nhọc nhằn, những mong con hơn người. Con nghĩ rằng kiếp trước tội con chồng chết, chẳng biết vì sao chồng con lại chết. Không biết lòng dạ của bố chồng như thế nào mà cứ đổ riệt cho con là giết chồng để thông dâm. Bố mẹ chồng con quá là kẻ hồ đồ, Lưu thị nói. Chưa chắc quan đã thấy rõ trắng đen. Quan không cho con phân trần, đánh đập con hết sức tàn khốc, rồi bắt con phải khai. Con đừng khai, đau đớn lắm mẹ ơi. Lần đầu họ đánh con 40 cái, máu túa ra, nói không thành tiếng. Con không khai thì họ kẹp 10 đầu ngón tay của con, đào thấu tận tim gan. Con nghĩ khai ra sợ rằng họ sẽ lột da chết thê thảm, con thà chết chứ không chịu nhận gian dâm. Quan lớn nổi giận lôi đình đập bàn, đóng đinh tre vào 10 đầu ngón tay của con. Thật khốn khổ thân con, Mẹ không tin, hãy nhìn kỹ 10 đầu ngón tay của con, vết máu vẫn còn chưa khô. Con xin mẹ đừng lo lắng, hãy coi như con đã chết rồi. Công mẹ sinh thành nuôi dưỡng con, chưa chút nào báo đền. Xin mẹ hãy tha thứ cho con. Đào phụ tới buộc con phải chết. Khi mẹ về nhà, đừng nói với cha là con đã khai rồi. Sợ rằng tuổi cha đã cao, tóc đã bạc, uất ức mà sinh bệnh. Em ngoan của chị lại đây chị bảo. Em về nhà em phải chịu khó học hành. Chị không thể thấy được em ngày vinh hiển. Cầu mong tổ tiên phù hộ cho em sớm được đỗ đạt. Nếu em nhớ đến chị, thì em cho chị một chén nước bát cơm. Vào dịp năm mới, em đốt ở ngoài cửa cho chị ít giấy tiền. Từ nay trở đi, chị không còn được nhìn thấy mẹ và em nữa, trừ khi gặp nhau ở trong giấc mộng. Bà mẹ con khóc đứt cả hơi, khản cả cổ. Có hai người nữ phạm nhân tới khuyên giải. Bà Lý ơi, đừng khóc nữa. Con gái bác đã khai rồi, khóc cũng vô ích. Thôi thì hãy cho quan coi ngục ít tiền, để các ông ấy tháo cùng ra, cho chị ấy được dễ chịu một chút. Rồi dần dần nghĩ cách mà cứu chị ấy ra. Tất cả mọi việc trong nom chị đã có chúng tôi lo. Thế rồi bà đi nói với những người coi nhà tù, xong bọn họ lòng dạ xấu xa. Họ bảo không có tháo cùm được. Khi ra đi, Thiệu Nho đã bảo Lưu Thị rằng: tôi và ngài Triệu ở hiệu Tiền Nam Nhai rất là thân với nhau. Nếu mà vụ án chưa ổn thì nhờ ông ta giúp đỡ. Lúc đó Lưu Thị đành phải đến nói với ngài Triệu, rồi lại nhờ một bà già đưa cơm cho Trinh Tú, khuyên mẹ trở về, đừng lo lắng nghĩ ngợi gì nữa. Mẹ thì cứ khóc lóc rồi từ biệt. Về nhà bà nói với chồng rằng quan đánh đau quá nên buộc nó phải khai, và đã giam nó vào nhà giam rồi. Tôi mượn tiền của ngài Triệu đúc lót người coi ngục. Thiệu Nho nói: trên đời này sao lại có những viên quan hồ đồ đến như thế, không chịu xét lý tình, chẳng hỏi han hư thực, cứ muốn dùng hình phạt để kết án. Họ không sợ báo ứng hay sao? Ông định đi lên tỉnh để minh oan cho con, nhưng bệnh tình vẫn chưa thuyên giảm. Đến tháng 6 thì bệnh đã đỡ, nhưng kỳ thi lại sắp đến. Chờ khỏe mạnh, thi xong rồi đi cáo giác. Gần đó có một ngôi miếu thờ Thánh Đế Quân. Hàng ngày Lưu Thị đều đến trước tượng thánh để khóc lóc cầu xin ngài hiển ứng, để cho con bà được minh oan, thoát khổ. Quan huyện bắt Trinh Tú phải khai. Trinh Tú chỉ khóc lóc kêu oan. Quan nổi khùng tát cho 80 cái. Mấy ngày sau lại hỏi, Trinh Tú lại không dám kêu oan, đành phải nói là chê chồng mình xấu, rồi đầu độc chồng mình. Trước khi giải lên cấp trên thẩm vấn, quan huyện lại dặn rằng: nếu người lên cấp trên mà phản cung rồi bị trở về thì bản quyền sẽ tra tấn ghê gớm hơn, khiến người phải sống dở chết dở, thì lúc ấy người hối không kịp. Người chỉ nhận tội mà thôi, hồ sơ huyện đã gửi lên cũng đã giảm nhẹ tội cho ngươi rồi, ngươi đừng có sợ. Thế rồi quan huyện lập tức cho sai nha áp giải đi. Biết tin, Thiệu Nho cùng vợ vào thành tiễn chân con, thuê một bà già đi theo để hầu hạ, lại bảo người cháu họ cùng đi. Trình Tú thấy cha mẹ thì òa lên khóc. Thiệu Nho nói: đây là nỗi quan nghiệp kiếp trước của con, cho nên mới gặp phải việc này. Và gặp viên quan này, chờ xem con lên tỉnh như thế nào. Nếu như không minh quan được thì sau khi thi xong cha sẽ đi kháng cáo. Nói xong ông rót một chén rượu, rồi dặn Trinh Tú rằng: con đi đường phải hết sức giữ gìn sức khỏe, gặp phủ, đạo, cố chịu đựng tra tấn, đừng kêu oan. Đến niết đi, Ngô Công là một người cực kỳ thanh liêm, con mới có thể minh quan được. Niết ti là cơ quan tư pháp của một lộ, đơn vị hành chính cấp trên của huyện, phủ, đạo. Trinh Tú quỳ xuống nhận rượu rồi òa lên khóc. Cha mẹ hãy yên tâm, cứ coi như con đã chết rồi, đừng quá đau thương mà tổn hại đến tinh thần. Con gặp quan trên, con sẽ tùy cơ ứng biến. Lù Thị uất ức nức nở khóc, không muốn rời xa con mình. Trình Tú cứ an ủi mẹ mãi, bà mới dứt áo lên kiệu đi về. Đến Đồng Châu rồi tới Bảo Ninh, cô hoàn toàn không kêu oan mà vẫn khai như cũ. Khi lên tới tỉnh, đêm ấy ngủ tại quán trọ, sáng hôm sau dậy thì không thấy áo đỏ đâu. Sai nhà vô cùng sợ hãi tìm khắp nơi, hỏi tất cả những người trong quán trọ thì thấy chỉ mất có mỗi một chiếc áo đỏ, hành lý thì vẫn còn nguyên. Sai nhà rất lo lắng, sợ rằng quan trên trách phạt. Ngưu Công án sát thành đô, tên là Thụ Mai. Ông rất thương yêu dân, vụ án nào cũng xem xét tỉ mỉ kỹ càng, chỉ sợ dân chúng mắc oan. Một hôm đang lúc nghỉ ngơi, ông ra vườn ngắm hoa, bỗng nghe tiếng quạ kêu quang quát. Ngẩng đầu nhìn lên, thấy mấy chục con quạ đen, nó tha một vật gì bay lượn trên mái nhà. Ngưu Công quát ầm lên đuổi quạ. Đàn quạ bay đi, vật ấy rơi xuống vườn hoa, nhặt lên đó là một cái áo đỏ, trên áo viết Lý Trình Tú Phạm Nhân An Nhạc. Ngưu Công nghĩ rằng vụ án này nhất định có oan khuất gì đây, nếu không thì tại sao áo Phạm Nhân mặc mà quạ nó lại tha được, nhất định là có thần xui quỷ khiến. Thế rồi ông lệnh đưa hồ sơ vụ án cho ông xem, thấy bản án phán quyết là vì chê chồng xấu mà đầu độc. Ông nghĩ rằng chê chồng xấu thì chỉ hối hận là cùng, chứ làm gì đến nỗi mà cô dâu hại rồi đầu độc chồng. Ngày hôm sau, sai nha trình rằng nữ phạm nhân đã mất một chiếc áo đỏ tại quán trọ, chúng con tìm mãi mà không thấy, mong ngài tha tội cho. Ngưu Công nói chiếc áo đỏ ấy nó đang ở nơi đây. Lập tức lệnh giải nữ phạm nhân vào, thấy người ấy dáng vẻ hiền lành, cử chỉ đoan trang, không giống như loại người giết chồng. Ông lại hỏi có phải người là Lý Trình Tú hay không?
Dạ thưa vâng.
Có điều gì oan khuất hãy nói rõ ta nghe. Trình Tú cứ ngồi khóc không nói năng gì. Ngưu Công hỏi có phải quan phụ mẫu ở huyện xét hỏi không đúng, hay là đánh đau mà phải khai, nên người khóc có đúng không? Hãy khai thật với ta thì ta sẽ minh oan cho. Trình Tú cúi đầu nói thưa ngài cho phép con được nói, vì vụ án này con đã chịu biết bao đau khổ, không sao mà thanh minh được nỗi oan khuất giữa ban đêm. Chẳng biết duyên cớ gì, vừa về làm dâu thì chồng đã chết, cha mẹ chồng thấy thế giận dữ, vu cho con là gian dâm, rồi nói con đầu độc chồng. Cha mẹ chồng vu cáo mà quan huyện không xét hỏi cho ra lẽ ư? Quan trên không hỏi rõ ràng đã tra khảo tàn nhẫn, máu chảy đầm đìa, không khai thì quan kẹp 10 đầu ngón tay rồi đóng đinh tre khiến con chết ngất. Ngưu Công lệnh cho mang cái bàn đèn tới đặt ở dưới nền sảnh đường. Rồi Ngưu Công hỏi cái tẩu người to gan thật, tại sao ngươi giết chết Vương Thiên Hỷ? Ngươi có thù hằn gì mà giết chết anh ta? Trước mặt ta ngươi hãy khai.
Thưa đại nhân, chiếc tẩu ngoan cố nó không có nói. Những người tay chân nói
cái chiếc tẩu này to gan thật. Ngưu Công nói trước mặt ta mà ngươi cũng bướng bỉnh hay sao? Quần bày đầu, lấy tay thước đánh nó thật đau cho ta. Thế rồi bọn tay chân đưa tẩu xuống, giơ tay thước lên đánh một phát, tẩu vỡ ra thành mấy mảnh. Bọn tay chân bẩm rằng thưa đại nhân, chiếc tẩu này không chịu được đòn, vừa quặt được mấy cái nó đã gãy nát. Ngưu Công quát hãy đem nó lên đây. Ông bẻ ra xem thì bên trong nó có một con rết đã bị thông tre thông nát thành mấy đoạn. Ngưu Công đưa cho Trình Tú và mọi người xem, rồi hỏi Trình Tú người có biết vì sao mà chồng ngươi bị chết hay không?
Bẩm ngài con không biết, mong đại nhân chỉ cho.
Tẩu giấu ở dưới nền nhà. Ngưu Công nói tháng tư rất có nhiều rết, nó ngửi thấy mùi thơm tiết ra chất độc nên nó chui vào trong tẩu, bị keo thuốc ở trong tẩu dính chặt lấy cái chân, nó không chui ra ngoài được, cho nên nó ở trong đó để tiết ra chất độc, lại dùng thông thông nát cố sức hút chất độc của rết và của thuốc nó đi vào bụng thì sao mà không chết được. Người xung quanh hỏi rằng tại sao đại nhân lại biết vụ án này là do rết giết chết người mà bắt đem tẩu thuốc.
Ta nghe Trinh Tú nói là chồng lấy tẩu từ dưới đất lên, bởi thế ta biết chết là do hút thuốc. Nghe xong ai ai cũng vô cùng thán phục. Ông tha cho Trinh Tú rồi kết thúc vụ án. Ông hỏi Trinh Tú rằng: người về nhà chồng thì chồng chết, anh em lại không có, bây giờ nương tựa vào đâu? Người có thể tái giá được không? Trình Tú im lặng không trả lời. Ngô Công nói: nhà mẹ đẻ còn ai ở đây hay không? Thưa ngài, cha con đang ở dưới kia. Lúc ấy Lý Thiệu Nho đang xem sự án, lập tức đi lên cúi lại rồi nói: thưa ngài, con có lỗi với ngài. Nhà ngươi là ai? Dạ con là Lý Thiệu Nho, Trình Tú là con gái của con. Người hãy đưa con gái về nhà rồi gả cho người khác. Thiệu Nho tạ ơn lui ra. Ngô Công tuyên bố từ nay cấm các phủ huyện không được phép vui chơi rượu chè ở trong phòng cưới, điều đó sẽ làm tổn hại đến phong hóa. Các bạn thân mến, quả đen vốn là một loài vật ngu xuẩn, tại sao nó biết tha cái áo đỏ của Trinh Tú tại quán trọ? Chỉ vì sớm chiều Lưu Thị đã thành tâm cầu khấn Thánh Đế, cho nên Thánh Đế đã hiển linh, lại thấy Trinh Tú mắc oan, lệnh cho thần gió thổi bay cái chiếc áo đỏ đó lên không trung, khiến cho quạ phải tha đi. Ngưu Công thấy cô oan khuất nên đã minh oan cho cô. Ở thành có Hoạt Vân là cháu của ngài Dương, vợ chết chưa lấy được vợ khác, nhà thì giàu có lại rất đẹp trai. Thấy Trinh Tú xinh đẹp đoan trang, thường khen cô trước mặt mọi người. Thiệu Nho biết được nhờ mối nối vung vào rồi gả Trinh Tú cho anh. Họ sống với nhau rất là hòa hợp, suốt đời sung sướng. Về sau Thiệu Nho lại thi đỗ. Vương Minh Sơn không có người nói giỏi, định nuôi con một người thuộc chi gần, nhưng lại không vừa ý. Ông ta bèn cưới một người vợ lẽ, song quá dâm đảng, đến nỗi đổ bệnh, ốm liệt giường. Biết rằng không thể sống được nữa, mới nuôi con của một người thuộc chi xa. Người chi gần không nghe, đâm đơn kiện. Minh Sơn đang ốm, phải vào thành đút lót nên được thắng kiện, rồi chết ngay tại huyện. Vợ lẽ thì trốn theo trai, còn nuôi thì không nên người, chỉ trong mấy năm gia tài khánh kiệt. Các bạn thân mến, người ta sống trên đời đáng sợ nhất là nghiện thuốc phiện. Cái hại của thuốc phiện nó còn nguy hiểm hơn nhiều so với rượu và gái. Rượu và gái nói bỏ là bỏ được ngay, còn cái hại của thuốc phiện đến chết vẫn không buông tha. Nó cứ đeo đẳng người ta tới mãi âm ti địa ngục, làm ma cũng không yên. Thiên Hỷ giấu cha mẹ hút thuốc phiện, khiến cha mẹ đau buồn, sau đó bị rớt, giết chết, làm cho vợ phải bị mắc oan, cha mẹ thì tuyệt tự. Tuy giàu có, vợ đẹp cũng không được hưởng thụ. Vương Minh Sơn thương luân bại lý, suối bảy kiện tụng keo kiệt đến nỗi phải tuyệt tự, người và của đều mất sạch. Lý Trinh Tú đoan trang hiếu thuận, tuy là gặp oan khuất, cuối cùng cũng được thần thánh minh oan, hưởng phúc suốt đời. Ngũ Thị hùa theo cái xấu, bởi thế phúc chấp lâm vào cái chết. Vợ chồng Lý Thiệu Nho biết nuôi dưỡng dạy bảo con cái, cuối cùng con gái được nên người. Còn như Thôi Tiên Sinh dạy trò không nghiêm, khó mà dạy người ta được, khiến cho vợ phải theo trai, còn phải chết. Ấy là phạm nhân trong số Nho gia, sau này nhất định sẽ chịu báo ứng. Qua vụ án này, ta thấy thầy phải luôn luôn răn đe những học trò hút thuốc phiện, phải hết sức thận trọng, đừng coi đây là chuyện đùa. Đã mắc nghiện thì không những sẽ lười nhác mà còn bê trễ học hành, công không thành, danh không toại, mà còn khuynh gia bại sản. Đã là người thầy người trò thì phải lấy Thôi Tiên Sinh, Vương Thiên Hỷ làm bài học cho mình. Vụ án này tôi nghe thấy khi đi thi, sợ rằng đã lâu ngày tên người tên địa phương cũng có thể có chỗ sai, xin các bạn tha thứ. Chương 15. Khứ Hòa Thượng ban đêm lẻn qua cửa giết vợ người. lai ngự sự phán xét, kẻ đuổi mình nơi rơi xuống giếng. Quyết lệ cạn khô, bỗng dưng thỏ làm chim trĩ sa vào lưới. Lòng Phật tính sao đây? Nhân quả rõ ràng, có Di Đà chứng giám, biến thành Đức Như Lai về Đông Thổ, khiến cho bể khổ trở lại trong sanh. Từ xưa tới nay, đi tu cũng như đi học. Nếu đi tu mà phạm phải những điều giận dữ, ngu muội, tham lam, dâm dục, giết người, cướp của, đều không xứng đáng là đệ tử của Đấng Như Lai. Còn như kẻ đọc sách mà quên mất hiếu đệ, trung tính, lễ nghĩa, liêm sĩ, cũng không thể coi là đệ tử cửa khổng sân trình. Chỉ trách những kẻ quá yêu quý sư, dù sư tốt hay xấu, cứ gặp là vái lại. Nếu có ai đó nói sư không tốt thì họ chẳng bao giờ tin cả. Họ hoàn toàn không biết rằng chửi sư là chửi họ, không biết theo lời răn dạy của Đức Phật. Chửi sư không phải là nhạo báng tăng Phật Pháp, mà chính là yêu tăng phụng sự Pháp. Dưới đây ta sẽ kể về mấy hòa thượng mang danh xuất gia, song chính họ lại là đạo tặc. Hai người thường dân phát tâm quy Phật lại là hòa thượng chân chính, và hai người không cắt tóc, không mặc áo cà sa, mà lại có tấm lòng ngay thẳng, trừ hung diệt bạo. Họ là Viên Quang, hiểu được lời răn dạy của Khổng Tử, là vị Bồ Tát theo lời răn dạy của Đức Phật. Xin các bạn hãy lắng nghe câu chuyện nhân quả sau đây. Năm Chính Hòa thời Tống Quy Tông, ở huyện Đồng Hương, Chiết Giang, có một thư sinh tên là Lai Pháp, tự là Bản Như. Lai Pháp trạc 20 tuổi, chưa có vợ, cha mẹ đều qua đời. Thời trẻ Lai Pháp là người rất ham học, nhà tuy nghèo nhưng đầy nhiệt huyết, quả là người lào thông kinh sử, lược thao phong thái lịch thiệp, tính tình ngay thẳng, khoáng đạt. Lai Pháp tài năng nhưng lại không gặp may. Hơn 20 tuổi, Lai Pháp vẫn chưa có đỗ tú tài. Ở nhà nhận dạy học cho một nhà giàu ở ngoại thành. Người chủ tên là Thủy Giám, có người con gái, con vợ cả tên là Quang Cô, 14 tuổi. Vợ cả chết, ông lấy người thiếp là Phong Nguyệt Di, được một đứa con trai lên 6 tuổi. Lai Sinh dạy học cho đứa bé này. Từ ngày Lai Sinh đến, Nguyệt Di thấy Lai Sinh là một thanh niên đẹp trai, đã đem lòng yêu mến, thường đến bên cửa sổ nhìn vào nhà học. Lai Sinh nhìn thấy nhưng vẫn ngồi nghiêm trang đọc sách, không hề nhìn ngang liếc dọc. Nguyệt Di đến bên cửa sổ hái hoa, Lai Sinh vội đứng dậy ngồi quay vào trong. Thấy Lai Sinh tỏ thái độ như thế, Nguyệt Di cố ý sai cái đứa ở hoặc vú em vào dâng trà mời nước bắt chuyện, làm cho Lai Sinh thẹn đỏ mặt, không dám nói chuyện. Có thơ rằng: nhà vắng một mình ngồi ngâm ngơi, song cửa dòm qua thiếu nữ cười, muốn gửi tình riêng vào tiếng nói, mười năm chàng vẫn giữ trắng trong. Từ đó, người nhà họ Thủy thường nói với nhau rằng: đã mời được người thầy thì chẳng khác gì trinh nữ. Thủy Viên Ngoại rất là quý mến Lai Sinh, vì anh là người có trí mà lại thành thật, định gả con gái cho anh ta. Lai Sinh từ chối: tôi đi học nhưng vẫn chưa tiến được là bao nhiêu, đợi khi nào công thành danh toại, lúc đó thì nói đến việc xây dựng gia đình cũng chưa muộn. Từ đó việc hôn nhân đành phải gác lại. Một hôm Lai Sinh cho học trò nghỉ rồi vào thành thăm bạn bè. Khi trở về thì trời đã muộn, anh đi theo đường tắt cho gần. Đi được 2-3 dặm, qua một ngôi miếu cổ, bỗng nghe thấy bên trong có tiếng người đàn bà khóc. Lai Sinh nghi ngờ có sự chẳng lành, liền đẩy cửa bước vào, thấy hai hòa thượng to béo bắt một thiếu nữ lột trần truồng đè xuống đất. Lai Sinh giật mình hoảng sợ, chưa kịp nói gì thì một gã hòa thượng đã xông đến, cầm thiền trượng quát: tự dừng dẫn xác tới đây, ta sẽ cho ngươi ăn đòn. Lại sinh thấy tình thế không địch nổi nên vội vã quay ngoắt ra, song vướng bậu cửa suýt ngã, tụt mất cái chiếc giày đỏ ngay trước miếu. Ngoái lại thì thấy lão hòa thượng đang đuổi theo mình sát nút. Lại sinh chạy bán sống bán chết, ai ngờ đằng trước có một cái giếng cạn không có bờ bao. Lại sinh bị hụt chân lao người xuống dưới. Hòa thượng đuổi tới nhìn thấy xuống tối om, thọc thiền trượng khua thì giếng sâu hun hút không thấy đáy. Hòa thượng nghĩ rằng chắc người ấy không thể nào lên được, quanh quẩn một lúc rồi lẩn thẩn kéo lê cái thiền trượng về miếu. Tới nơi hắn thấy người đàn bà đã bị giết nằm vật ở trong miếu, còn gã hòa thượng đồng bọn không biết đã bỏ chạy đi đâu. Đứng lặng giây lát, gã hòa thượng cũng trốn luôn. Đúng là hành dâm giết người cùng một lúc, hỡi ơi đầu trọc ác độc thai. Bồ Tát thấy rồi liêm diêm mắt, kiềm cường giận dữ, mắt trợn trần. Người đàn bà đó tên là Chu Thị, vợ của Ngưỡng A Nhuận bán rượu trong thành. Vợ chồng lục đục xô xát, chị tức giận bỏ về nhà mẹ đẻ. Nhà mẹ thì ở dưới quê, nên khi chạy qua ngôi miếu cổ, gặp hai tên hòa thượng, thấy đi có một mình, chúng nó tóm cổ lôi vào trong miếu để cưỡng dâm. Lai Sinh bắt gặp được một gã truy đuổi Lai Sinh, còn tên kia thì ở lại miếu. Vì người đàn bà ấy cứ kêu gào sợ lại có người phát hiện, nên tên này đã dùng dao tùy thân mà đâm chết. Hắn không chờ đồng bọn bỏ chạy thoát thân. Thấy Chu Thị bỏ đi, mấy người hàng xóm đến khuyên Ngưỡng A Nhuận rằng: "Thôi gần tối rồi, chị ấy còn ra khỏi thành, sợ rằng không đến kịp nhà mẹ đẻ. Hơn nữa là đàn bà con gái, sao lại để chị ấy đi một mình? Anh hãy cùng chúng tôi đuổi theo rồi khuyên chị ấy quay về." Ngưỡng A Nhuận chưa nguôi cơn giận không chịu đi, xong họ cứ lôi anh phải đuổi theo. Đi vòng qua ngôi miếu cổ, bỗng thấy có một chiếc giày đỏ. Mọi người nhặt lên xem rồi nói: "Tại sao lại có giày rơi ở đây nhỉ? Nhất định là trong miếu có người." Vào miếu thì mọi người sợ dựng cả tóc gáy. Một người đàn bà trần truồng, mình thì đầy máu me và chết vật ở nơi đó. Nhìn kỹ hóa ra là Chu Thị, vợ của Ngưỡng A Nhuận. Trên cổ cô còn có một vết dao đâm. Mọi người vô cùng kinh sợ. Ngưỡng A Nhuận chết lặng. Họ đoán rằng đích thị kẻ giết người đã đánh rơi cái chiếc giày này. Chắc hắn chưa có đi xa được nên đã chia nhau đi các ngã mà đuổi gấp. Nếu thấy kẻ nào chỉ có một chiếc giày, họ hò nhau chạy túa đi mọi ngã. Chưa đầy nửa dặm, bỗng láng máng nghe thấy một tiếng rên rỉ kêu cứu ở quanh quẩn đâu đây. Mọi người dò theo thì thấy tiếng kêu đó vọng ra từ cái giếng cạn trên bãi cỏ. Thấy lạ, họ bèn tháo dây lưng xà cạp, cuốn chân nói vào, dòng xuống giếng. Thấy người đến cứu, Lai Sinh vội bám chặt lấy cái đầu dây. Họ hò nhau kéo lên thì quả nhiên thấy người ấy chỉ đi có một chiếc giày đỏ. Mọi người lấy chiếc giày ra đối chiếu thì đúng là một đôi. Tất cả đều nói: "Đúng là lưới trời lồng lộng, thưa mà không thoát được. Trời đã bắt mày phải rơi xuống cái giếng này." "Tôi có giết ai đâu?" Lai Sinh kinh sợ nói. "Mày còn chối quanh nữa ư?" Mọi người đều nói. Họ lôi Lai Sinh lên miếu, chỉ vào người đàn bà đã chết rồi nói: "Đây không phải là người mày đã giết hay sao?" Lai Sinh kêu oan nói là việc anh đã gặp hòa thượng rồi lại bị đuổi rơi xuống giếng như thế nào. Nhưng họ nào có tin anh. Đúng là dưới giếng lôi lên chứng cớ rành rành, dù có thanh minh chẳng ai tin được. Một mặt họ cho người gọi lý trưởng đến giao trong coi thi thể, mặt khác họ giải Lai Sinh lên huyện. Hoàng huyện thấy đây là một trọng án, bèn sai tuần bố tới khám nghiệm tử thi. Ngày hôm sau, quan huyện mở phiên tòa cho dẫn phạm nhân vào xét hỏi. Quan huyện là Hồ Hồn, vốn là học trò của Thái Kinh, rất là tôn sùng đạo Phật, thích ăn chay làm việc bố thí. Trước tiên ông hỏi Ngưỡng A Nhuận và những người hàng xóm, rồi quát thét mắng Lai Sinh: "Sao người lại làm cái việc độc ác và xấu xa như thế này?" Lai Sinh trình bày lại những điều mà chính anh đã nhìn thấy. Tri huyện nói: ngươi đã nhìn thấy hòa thượng thì phải biết hòa thượng là người ở chùa nào chứ. Họ ở xa đến thì làm sao mà tôi biết được? Lai Sinh nói, các người đuổi theo, trên đường có gặp hai hòa thượng nào hay không? Hoàng Huyện hỏi mọi người, họ đều nói là họ không gặp. Hoàng Huyện lại chỉ vào mặt Lai Sinh rồi mắng, ta biết mày là một loại người xấu xa, giữa đồng không mong quạnh gặp đàn bà thì nảy sinh ra ý nghĩ bất lương, lôi vào miếu để hành dâm. Vì người ấy chống cự nên mày đã giết nó đi, lại sợ người khác biết nên đã hốt hoảng bỏ chạy, bởi thế mà bị mất giày, rồi bị rơi xuống giếng, bây giờ lại còn xảo trá quanh co đổ tội cho người khác. Lai Sinh gào kêu oan. Tri Quyện nói, đúng là thằng này cứng đầu cứng cổ, không đánh thì sao nó chịu cung khai. Sau đó ông ta cho gọi tay chân, đưa Lai Sinh ra để tra tấn. Không chịu nổi, Lai Sinh phải khai theo lời của Quan Huyện. Hoàng Huyện lập bản án khép Lai Sinh vào tội chết, rồi tống giam vào ngục. Một mặt ông cho khâm liệm chôn cất thi thể người phụ nữ, cho ngưỡng A Nhuận và những người láng giềng đi về. Tình ấy đồn khắp nơi, Thủy Viên Ngoại nghe tin nghĩ rằng, thầy Lai là người có chí mà lại thành thật, lẽ nào đi làm những chuyện xấu xa này, đúng là oan cho thầy. Rồi Thủy Viên Ngoại đích thân đến trại giam thăm hỏi. Lai Sinh cứ khóc lóc kêu oan. Thủy Viên Ngoại an ủi mãi, là người nghèo khó nên Lai Sinh coi lớp học là nhà. Tuy cũng có mấy người họ hàng, song họ đối xử rất là lạnh nhạt. Lai Sinh mắc tội, họ đều cho là tự mình làm thì tự mình chịu, chẳng có người nào đến thăm. Chỉ có Thủy Viên Ngoại tin Lai Sinh là người tốt nên luôn sai người mang cơm rồi bỏ tiền ra đút lót kêu oan cho anh. Bởi thế ở trong ngục, Lai Sinh cũng không đến nỗi quá khổ. Đúng là trọng ni biết người, hiểu được công giả, tuy đang bị trói chẳng phải phạm nhân. Thời gian thấm thoát thôi đưa, chỉ thoáng một cái Lai Sinh ngồi tù đã 3 năm. Quan Tri Huyện họ Hồ mãn hạn chuyển đi nơi khác. Quan Tri Huyện mới chưa tới nhận chức, khi ấy Phương Lạp đang nổi loạn ở Giang Nam, triều đình lệnh cho Trương Thúc Dạ làm đại chiêu thảo dẫn quân của Lương Sơn Bạc vừa đầu hàng tiến đánh Phương Lạp. Phương Lạp bỏ Giang Nam mang tàn quân chạy đến Triết Giang, đi qua huyện Đồng Hương. Vì Tri Huyện chưa có, lợi dụng lúc thiếu người cai trị, quan lại và những người coi tù đều bỏ chạy, cửa nhà tù mở toang, những tội phạm cứ lợi dụng sự hỗn loạn thừa cơ mà chạy trốn. Nhà tù trống rỗng, mọi người đều bỏ trốn, nhưng Lai Sinh cứ vẫn ngồi lì ở trong ngục không chịu chạy. Sợ quan quân truy kích, binh mã của Phương Lạp không dám dừng, ngày đêm ấy chạy tới Hàng Châu. Trương Thúc Dạ dẫn quân đuổi theo, tới huyện Đồng Hương thì tạm dừng, vỗ về nhân dân, kiểm tra kho tàng nhà ngục, thấy phạm nhân trong ngục đều chạy hết, chỉ còn duy nhất có một người không chịu chạy. Thấy lạ, Trương Thúc Dạ gọi đến, Trung Quân mới hỏi, bọn nhà tù nhân lúc loạn lạc đã bỏ trốn hết, tại sao chỉ có mình nhà ngươi lại không chạy? Tôi vốn là thư sinh, Lai Sinh nói, mắc tội oan, quan trên sáng suốt liêm khiết thì sẽ có ngày tôi được minh oan. Nếu nay nhân lúc loạn lạc mà bỏ chạy thì đó là kẻ nổi loạn, loại người ấy có khác gì giặc đâu, cho nên dù chết tôi cũng không chạy. Trường Chiều Thảo nghe xong gật đầu nói, nếu quan lại là và dân chúng đều phụng sự việc công, giữ gìn luật pháp, lâm nạn không sống bừa bãi thì thiên hạ làm sao mà loạn được. Sau đó ông hỏi rõ vì sao mà Lai Sinh bị phạm tội. Lai Sinh cứ kể tỉ mỉ sự việc đã xảy ra và mình bị đánh đập bức khai như thế nào. Trường Chiều Thảo lấy hồ sơ của Lai Sinh xem, nghĩ hoàng sự kiện dạo ấy thật chẳng hiểu gì, nếu anh ta giết người thì cớ gì để lại cái chiếc giày đỏ để làm chứng, nếu không có người đuổi thì sao anh ta lại không nhặt lấy giày rồi bỏ đi, nếu không hốt hoảng thì cớ gì lại rơi xuống giếng? Hơn nữa, người đàn bà bị đâm, song vì sao lại không có hung khí? Việc này quá là oan uổng. Chỉ tiếc là chưa bắt được hai tên hòa thượng kia để xử tội. Song nếu căn cứ vào hiện tại loạn lạc, nhưng anh ta không vì thế mà bỏ trốn, thì nhất định người này trước đây không phải là người xấu. Rồi ông lấy bút xóa ngay bản án, tha cho Lai Sinh. Lai Sinh tạ ơn rồi nói: tôi được pháp luật xử như thế thì mới dám ra khỏi nhà tù. Anh hãy thư thả một chút đã, Trương Chiêu Thảo nói. Tôi nghĩ anh là một nghĩa sĩ trung thần, không dám phản bội triều đình. Hơn nữa anh là một thư sinh, nhất định sẽ có chút hiểu biết. Ta muốn hỏi kỹ anh. Trương Chiêu Thảo hỏi Lai Sinh những điều về quân cơ chiến lược. Hỏi một, Lai Sinh đáp mười, ứng đối rất trôi chảy. Trương Chiêu Thảo rất là mừng nói: trong quân đang thiếu một người tham mưu, anh có thể đóng góp công sức cho đội quân của ta. Nói xong, Trương Chiêu Thảo lệnh cho Lai Sinh cởi bỏ áo tù, thay áo mũ của triều đình, cùng anh bàn việc nước. Đang lúc bàn luận thì có người vào bẩm đã bắt được mấy trăm phụ nữ và bọn giặc bỏ lại, xin chờ xử lý. Thấy thế, Lai Sinh bèn thưa: những người đàn bà này đều là người dân quê bị giặc bắt đi, nay nên xếp họ vào những gian nhà còn bỏ trống, chờ gia thuộc họ đến nhận về. Trường Chiêu Thảo nghe theo, lệnh cho Lai Sinh tới điểm danh, ghi tên vào sổ sách, sắp xếp cho họ nghỉ ngơi, chờ gia đình đến đón. Lai Sinh vâng lệnh, đến lập danh sách những người phụ nữ bị bắt, ghi tên được hơn nửa số người, thì thấy một người đứng sững nhìn Lai Sinh, hỏi: có phải ông là thầy Lai hay không? Lai Sinh ngạc nhiên hỏi: chị là ai? Sao chị lại biết tôi? Tôi đây, tôi là Phong Nguyệt Nhi. Người ấy nói: thiếp của Thủy Viên Ngoại. Viên Ngoại và những người trong gia quyến hiện đang ở đâu? Lai Sinh hỏi: sao chị gặp phải nông nổi như thế này? Viên Ngoại nghe thấy quân giặc đến gần, Nguyệt Nhi nói: dẫn thiếp và con cái tới lánh nạn tại Am Ni Cô Lạc Hương, không ngờ giữa đường lại bị lạc nhau, tôi không may bị giặc bắt. Hiện Viên Ngoại và con cái sống ra sao thì tôi không biết. Lai tiên sinh gặp rắc rối, giam cầm trong ngục, được làm quan từ bao giờ như thế? Lai Sinh kể hết cho Nguyệt Di nghe chuyện Trương Chiêu Thảo phóng thích và cho làm tham mưu, rồi hỏi: Thủy Viên Ngoại trốn ở Am Ni Cô nào? Nguyệt Di nói: ở Am Thủy Nguyệt, cách nhà khoảng 50 dặm. Lai Sinh sai quân mang danh thiếp của mình đến Thủy Nguyệt, mời Thủy Viên Ngoại tới gặp, đồng thời báo cho ông biết tin Nguyệt Di. Sau đó tìm phòng mời Nguyệt Di đến ở, chờ Thủy Viên Ngoại. Những người đàn bà còn lại đều sắp xếp nơi ăn chốn nghỉ chu đáo, đợi người nhà đến đón về. Thủy Viên Ngoại đang rất lo buồn, không biết tin tức của Nguyệt Di, bỗng thấy Lai Sinh sai người tới mời, rồi cho biết Nguyệt Di vẫn bình yên. Ông rất đổi vui mừng, bèn tới ngay quân doanh để bái kiến. Lai Sinh cảm ơn ông đã quan tâm tới mình lúc ngồi tù, và kể lại việc mình được Trương Chiêu Thảo rộng lòng tha tội, nhận làm tham mưu, cho ghi tên vào những phụ nữ bị giặc bắt và đã gặp được Nguyệt Di. Thủy Viên Ngoại vô cùng biết ơn Lai Sinh, sau đó nhắc lại chuyện hôn nhân. Lai Sinh nói: tôi đã chịu ơn ông nhiều, song chưa được đáp đền, nay vẫn được ông thương yêu, tôi sẽ nguyện làm con rể của ông. Hiện nay việc quân bận rộn, e rằng chưa được nghỉ ngơi để nghĩ đến việc xây dựng gia đình. Thôi chờ tôi bẩm với chủ soái, rồi tôi sẽ thưa chuyện lại. Thủy Viên Ngoại dẫn Nguyệt Di đi về. Ngày hôm sau, Lai Sinh vào gặp Trương Chiêu Thảo, thưa lại với ông về tình thân thiết với Thủy Viên Ngoại trước đây và việc hôn nhân sắp tới. Trương Chiêu Thảo nói: đây là việc vui mừng, ta sẽ hết sức giúp đỡ. Trương Chiêu Thảo chọn ngày lành tháng tốt, đưa 200 lạng bạc, 28 tấm lụa màu cho Lai Sinh để làm sính lễ, hẹn ngày chiến thắng sẽ trở về làm lễ thành hôn. Thủy Viên Ngoại rất đổi vui mừng, đúng là Lúc ấy đua nhau khen chàng rể: tục nhân chịu nhục chính là anh, nếu chẳng thân tình sao gặp được, duyên lành Loan Phượng thật xứng đôi. Sau khi đưa sính lễ, Lai Sinh lập tức theo Trương Chiêu Thảo dẫn quân ra trận. Lai Sinh khuyên Trương Chiêu Thảo soạn ra những điều cấm, không cho quân lính quấy nhiễu dân chúng. Từ đó, những nơi đại binh đi qua không hề xảy ra việc xâm phạm tài sản của dân. Đi tới đâu, dân chúng cũng vui mừng chào đón. Ngay cả những hảo hán của Lương Sơn Bạc đầu hàng, thấy kỷ luật nghiêm minh như thế thì lại càng kính phục. Lai Sinh lại hiến mật kế, khuyên Trương Chiêu Thảo chia quân mai phục, bắt sống được tên giặc đầu sỏ là Phương Lạp. Phút chốc đã dẹp tan được quân giặc, chiến thắng về triều. Trương Chiêu Thảo tâu lên triều đình những công tích của Lai Sinh. Triều đình hạ lệnh thằng Trương Chiêu Thảo làm xu mật viện chánh sứ, tham mưu Lai Pháp, được ban tiến sĩ, cất nhắc làm giám sát ngự sử Quảng Đông. Lai ngự sử dâng biểu tạ ơn, xin về nhà làm lễ cưới, được triều đình cho phép. Lai ngự sử cáo từ trường xu mật, rồi lên ngựa về quê để làm lễ thành hôn với Quan Cô, con gái của Thủy Viên Ngoại. Khi ấy Lai ngự sử đã hơn 24 tuổi, Quan Cô được 17 tuổi. Đúng là trước là thầy học, nay là rể yêu. 3 năm ngồi tù, gặp bọn diều hâu cứu vọ, 1 năm chinh chiến, trở thành rồng hổ oai hùng. Trùng Nhĩ lấy Bá Cơ, vốn là bồ thành tội phạm, Vân Vương cầu thục nữ, từng tại diều lý ngồi tù. Vinh nhục thăng trầm đắp đổi, cuộc đời sẽ lại bình yên. Cưới nhau được tròn 1 tháng, Lai ngự sử lên ngựa tới Quảng Đông để nhậm chức. Thời ấy ở huyện Long Môn, Quảng Đông lại xảy ra một vụ án oan, được Lai Sinh xét xử và được giải oan. Đây là một câu chuyện ly kỳ thú vị. Ngay cả nỗi oan uổng trước đây của Lai Sinh cũng được sáng tỏ. Huyện Long Môn có một viên tham tướng coi giữ địa phương tên là Cao Huân, nhận làm cháu họ của quan thái úy Cao Cầu Thông Phổ. Cậy thế của Cao thái úy, Cao Huân cho dân vay với một lãi suất cắt cổ. Nếu ai không biết vay vế thì ông ta sẽ làm cho người ấy khuynh gia bại sản. Tăng Tiểu Tam, người huyện Long Môn, anh có một cửa hàng điểm tâm, vì mẹ mắc bệnh chết đột ngột, không có tiền chôn cất. Không cách nào, Tăng Tiểu Tam đành tới Cao tham tướng để mượn 10 lạng bạc lo ma chay cho mẹ. Qua 1 năm, lãi mẹ đẻ lãi con, cả 4 lẫn lãi tới 30 lạng. Nhiệm kỳ làm tham tướng của Cao Huân đã hết, hắn cho người tới đòi Tăng Tiểu Tam phải trả cả vốn lẫn lãi ngay lập tức. Binh lính đến đòi nợ, anh ta cuốn lên, không biết phải làm cách nào để trả nợ. Anh nghĩ, ta cũng vì mẹ mà vay nợ, mà nay bán con cái đi trả cũng đáng, song chỉ tiếc là mình không có con. Suy đi tính lại, anh nghĩ ra một kế, quả là vạn bất đắc dĩ. Anh kéo những người lính đến nói nhỏ: tôi nghèo lắm, ngay một lúc thì không trả hết được nợ đâu. Trong nhà thì chẳng có cái gì mà đáng giá để mà gán nợ. Tôi chỉ có một người vợ là Thương Thị, xin để cho các ông dẫn đi. Chúng tôi cần tiền chứ không có cần người, binh lính nói. Mà một người đàn bà làm gì mà bán được tới 30 lạng bạc? Ta quản cho anh thêm 2 ngày nữa, anh bán vợ anh đi rồi lấy tiền đó trả cho ta. Dứt lời họ lại bỏ đi. Tăng Tiểu Tam lại nghĩ, vợ mình thì sắc đẹp cũng bình thường, bán thì cũng không nổi 30 lạng, trừ phi là bán cho nhà chứa thì mới được. Nhưng ta nỡ lòng nào mà làm như thế. Chẳng còn cách nào, Tăng Tiểu Tam đành gạt nước mắt nói thật với vợ. Thương Thị nghe xong chết lặng người, lát sau òa lên khóc nức nở. Tăng Tiểu Tam lòng đau như cắt cũng gào lên khóc. Tiếng khóc đã làm cho Thi Huệ Khanh người hàng xóm động lòng. Thi Huệ Khanh làm nghề đóng giày, sống độc thân, không có vợ con. Nhờ chăm chỉ làm việc, anh tích cóp được 30 lạng bạc. Lúc ấy chùa Báo Ứng ở ngoại thành đang quyên góp xây dựng chùa. Có một hòa thượng đã làm cái ngôi lều cỏ ở ngay xóm để khuyên giáo. Thi Huệ Khanh định đem số bạc tích góp đó để tiến cúng xây dựng chùa. Hôm nay Thi Huệ Khanh mời hòa thượng Hóa Duyên đến nhà để ăn chay, thì nghe thấy vợ chồng Tăng Tiểu Tam khóc lóc thảm thiết, bèn sang hỏi nguyên do, được biết tình cảnh ấy. Thi Huệ Khanh hết sức thương tâm. Về nhà, khi hòa thượng đi khỏi đóng cửa lại, Thi Huệ Khanh nghĩ, nếu ta tiến cúng số tiền ấy cho chùa, thì chi bằng ta đưa cho Tăng Tiểu Tam để trả nợ, để bảo toàn tính mạng của họ. Làm thế thì sẽ tốt hơn là ta tiến cúng cái số tiền này cho chùa. Ý đã quyết, anh liền sang nhà Tăng Tiểu Tam rồi nói, thôi anh chị đừng khóc nữa, tôi đã góp được 30 lạng bạc, nay không nỡ thấy anh chị phải lìa bỏ nhau. Thôi thì anh chị hãy cầm lấy số tiền của tôi mà đi trả nợ. Thấy Huệ Khanh nói thế, Tăng Tiểu Tam lau nước mắt nói, rất cảm ơn lòng tốt của anh, song đâu phải anh giàu có gì đâu. Đây là số tiền lâu nay anh đã tốn bao công sức mới tích góp được, tôi nỡ lòng nào một lúc mà tiêu hết của anh. Lòng thương người ai ai cũng có. Thì Huệ Khanh nói, tôi với anh là hàng xóm với nhau, nhìn thấy thảm cảnh như thế này, ai mà không thương xót. Tôi đã có lòng như thế thì xin anh đừng có từ chối nữa. Tăng Tiểu Tam còn đang ngần ngại thì bọn lính đã sòng sọc đến để hỏi nợ. Chúng nó quát thét ầm ĩ, ông lớn không gia hạn nữa, hôm nay mày phải trả cho bằng hết, nếu không thì bắt ngay tới cửa quan mà treo cổ. Huệ Khanh chạy ra ngăn lại rồi nói, thôi các ông đừng la hét nữa, tôi sẽ cho anh ấy mượn để trả cho các ông là được chứ gì. Nói xong anh chạy ngay về nhà, mang đủ 30 lượng bạc giao cho bọn lính. Thấy bạc chẳng kể đến tiền ấy ở đâu, nhận đủ là chúng nó kéo đi thẳng. Tăng Tiểu Tam vô cùng cảm động, cúi xuống mà lại. Thi Huệ Khanh vội vàng đỡ dậy. Mấy hôm sau, Tăng Tiểu Tam với vợ làm một mâm rượu mời Thi Huệ Khanh. Đúng hẹn, Thi Huệ Khanh đến, thấy trên bàn có 3 chiếc chén, 3 đôi đũa. Thi Huệ Khanh ngỡ là Tiểu Tam còn mời thêm ai. Lát sau, thấy Tăng Tiểu Tam dẫn vợ là Trương Thị ra gặp Thi Huệ Khanh, cùng ngồi tiếp rượu. Thi Huệ Khanh nghi ngại, uống 2-3 chén định đứng dậy, Tăng Tiểu Tam lại ngăn lại, rồi đứng lên đi vào trong. Rất lâu, Huệ Khanh không thấy Tiểu Tam ra nữa, còn Thương Thị thì cứ ngồi nhìn Thi Huệ Khanh. Thấy lạ, Thi Huệ Khanh hỏi, ủa, sao không thấy anh ta ra uống rượu? Thương Thị cúi đầu không nói. Thi Huệ Khanh quay vào trong gọi, anh Tiểu Tam, mau ra đây uống rượu, không là tôi về đấy. Thương Thị nước mắt giàn giụa nói với Thi Huệ Khanh, anh ấy đã trốn đi lối cửa sau, sẽ không về nữa. Tại vì sao thế? Thi Huệ Khanh kinh ngạc hỏi. Anh ấy bảo là anh ấy rất nghèo, Thương Thị nói, mà tự nhiên bỏ ra ngần ấy tiền, chúng ta được anh cứu vớt, nay thì anh vẫn chưa có vợ, nên bảo tôi phải lấy anh. Anh ấy đã viết giấy để lại, hôm nay mời anh sang uống rượu là cốt để giao tôi lại cho anh. Anh ấy đã cắt tóc, khoác áo lên Ngũ Đài Sơn mà tu hành rồi. Nói xong, nước mắt đầm đìa. Thi Huệ Khanh nghe xong, mặt mày tái mét nói, tôi vốn có ý tốt, sao anh chị lại nghĩ tôi là người như vậy? Lẽ nào tôi lại chiếm đoạt vợ của anh ấy? Nói xong xô bàn đứng dậy bỏ đi. Về tới nhà anh lại nghĩ, không có lý gì mà Tăng Tiểu Tam lại bỏ đi như thế. Rồi anh lại nghĩ, nếu quả nhiên anh đi mà không về ngay, ta ở sát vách thế này thì cũng không ổn, thôi thì ta cũng phải dọn đi nơi khác. Hôm sau Thi Huệ Khanh tìm được nhà rồi dọn đi. Những nhà lân cận đều nói Thi Huệ Khanh chỉ vờ như thế thôi. Chuyển xong chỗ ở thì thế nào cũng sẽ trở lại đón Thương Thị. Hôm ấy không thấy Thương Thị mở cửa đi đâu. Những người hàng xóm sinh nghi, đứng ở ngoài gọi thì không thấy trả lời. Đẩy cửa vào thì thấy cửa vẫn khép hờ. Chân quay cửa bị đào lên. Mọi người ùa vào xem thì thấy Thương Thị chết nằm co ở trên giường, vẫn còn một cái vết bóp cổ. Tình Thương Thị bị chết đồn ầm khắp cả làng. Ai cũng đều cho rằng người đàn bà này chết đúng vào lúc cái người thợ giày sát vách lại dọn đi nơi khác ở. Vậy thì chỉ có anh ta giết chứ chẳng ai khác. Lập tức đưa việc này lên trên quan để xét xử. Quan huyện là Thẩm Bá Minh đang ngồi làm việc tại công đường, nghe thấy chuyện giết người bèn cầm tờ trình lên xem, hỏi lũ những người đi tố cáo. Sau đó ra lệnh bắt Thi Huệ Khanh ngay. Lát sau người ta giải Thi Huệ Khanh tới. Tri huyện quát hỏi sự việc đã xảy ra như thế nào, thì Thi Huệ Khanh đáp: "Con trả nợ cho Tăng Tiểu Tam. Tăng Tiểu Tam gán vợ Thương Thị lại cho con, nhưng con không muốn nên phải chuyển đi nơi khác để tránh sự hiềm nghi. Con không biết là vì sao Thương Thị lại chết." "Mày không muốn lấy vợ người ta?" Quan huyện thét mắng. "Tại sao mày lại trả nợ hộ cho nó? Rõ ràng mày giả vờ từ chối rồi lén lút hành dâm. Không được thì mày đã giết người ta." Thi Huệ Khanh cứ gào lên kêu oan, nhưng quan huyện nào có tin, sai người đánh đập Thi Huệ Khanh, bức phải cung khai, rồi tống Thi Huệ Khanh vào trong nhà lao. Đúng là làm ơn lại nên oán, giúp người hóa chịu oan. Trời ơi đâu có tội, oan này ai thấu cho. Hôm ấy Tăng Tiểu Tam từ biệt vợ, đi lối cửa sau ra khỏi thành tới Ngũ Đài Sơn. Đi được hơn 20 dặm thì trời tối. Tăng Tiểu Tam dừng chân, nghỉ tại một quán trọ ở bên đường. Không ngờ đến nửa đêm thì lên cơn sốt. Sáng hôm sau không cất mình ngồi dậy được. Tăng Tiểu Tam nằm ốm liệt giường, đến hơn nửa tháng mới khỏi. Hôm ấy, đang lúc sửa soạn để lên đường thì thấy có một người trong thành ra. Họ kể lại chuyện Thi Huệ Khanh. Tăng Tiểu Tam giật mình nghĩ bụng: Thi Huệ Khanh không phải là kẻ giết người. Hơn nữa, khi anh nhường vợ lại cho anh, mình cũng đã nói trước với Thương Thị, Thương Thị cũng đã nghe theo. Không biết vì sao mà Thương Thị lại bị giết, đúng là oan cho anh quá. Thôi ta phải về xem sự thể như thế nào, nếu không thì người tốt lại bị chịu oan. Tằng Tiểu Tam quay trở về, không rẽ qua nhà mà đi thẳng vào thành, tìm tới nhà tù, van nài người coi tù dẫn Thi Huệ Khanh ra gặp. Tằng Tiểu Tam thấy Thi Huệ Khanh mặc quần áo tù, người thì xiềng xích, nước mắt lại ứa ra. Thi Huệ Khanh nói: "Tôi bị oan là do số trời đã định. Thôi anh đừng nói nữa, tôi biết lần này chị ấy vô cớ bị hại, điều đó càng làm cho anh thêm đau khổ." "Đúng là tôi đã làm cho anh phải liên lụy." Tiểu Tam nói: "Tôi sẽ lên huyện minh oan cho anh." "Thôi án đã quyết." Thì Huệ Khanh nói: "Hoàng huyện đâu có chịu nhận sai, anh đừng có tốn công kêu oan nữa. Nếu hoàng huyện không chịu làm ra nhẽ, tôi sẽ lên ngài Lai Sắc Huyện mời tới nhậm chức. Bởi việc này nỗi oan sẽ được làm sáng tỏ." Nói xong Tăng Tiểu Tam từ biệt Thi Huệ Khanh, nhờ một người làm đơn rồi tới ngăn ngựa của Lai Ngự Sử, kêu khóc rồi dâng đơn. Lai Ngự Sử nhận đơn, sai tuần bố giải Tăng Tiểu Tam về nha môn. Khi giải quyết xong việc công, ông cho Tăng Tiểu Tam tới hỏi tỉ mỉ sự việc đã xảy ra. Rồi ông sai người tới huyện lấy bản án của Thi Huệ Khanh và cho gọi những người hàng xóm trước đây đã trình báo lên huyện. Ngày hôm sau, Lai Ngự Sử trực tiếp hỏi cung, nghiên cứu tỉ mỉ lại một lần nữa. Rồi ông hỏi những người láng giềng: "Sau khi chồng của Thương Thị đi, có người nào có đến nhà hay không?" "Bẩm quan, không thấy ai đến ạ." Những người láng giềng nói: "Hằng ngày có người thân thích nào đến hay không?" Lai Ngự Sử lại hỏi Tiểu Tam. Dạ thưa ngài, nhà con nghèo, có mấy người bạn thân nhưng họ cũng hay lui tới. Tăng Tiểu Tam trả lời:
Thưa ngài, anh hay đi lại với ai?
Lại ngự sử hỏi Thi Huệ Khanh:
Dạ con sống độc thân, không quan hệ với ai cả.
Thi Huệ Khanh lại trả lời:
Trong mấy ngày từ khi anh trả nợ giúp, uống rượu rồi dọn đi nơi khác, có đi lại với ai nữa hay không?
Lại ngự sử hỏi.
Thi Huệ Khanh nghĩ một lát rồi nói: Dạ hôm trả nợ, con có mời Hòa Thượng Hóa Duyên đến nhà của con ăn một bữa cơm chay.
Người ấy là Hòa Thượng ở chùa nào?
Lai ngự sử hỏi.
Dạ đó là Hòa Thượng của chùa Báo Ứng ở ngoại thành.
Thì Huệ Khanh nói: Tới khuyên giáo xây chùa, Hòa Thượng là một chiếc lều nhỏ ở ngay xóm con để đi khuyên giáo. Lúc đầu thì con định tiến cúng 30 lạng bạc để xây chùa, cho nên con đã mời Hòa Thượng đến để ăn chay. Sau đó cũng vì trả nợ cho Tăng Tiểu Tam, con không còn tiền để cúng vào chùa nữa.
Hòa Thượng hiện còn ở đấy hay không?
Lai ngự sử hỏi.
Dạ thưa ngài, Hòa Thượng đã đi rồi.
Những người láng giềng trả lời.
Thế đi bao giờ?
Lai ngự sử hỏi.
Dạ bẩm ngài, đi vào đúng cái ngày mà Thi Huệ Khanh dọn nhà.
Những người láng giềng lại trả lời.
Lai ngự sử trầm ngâm hồi lâu rồi nói với mọi người rằng:
Vụ án này khó mà sáng tỏ ngay được, hãy chờ đến hôm khác xét xử tiếp.
Nói xong cho mọi người quay về. Tăng Tiểu Tam chờ xét sao.
Từ đó Lai ngự sử không nhắc tới vụ án nữa, để bẵng đi tới 2 tháng trời.
Một hôm Lai ngự sử bỏ ra 100 lạng bạc cho chùa Báo Ứng thết đại các nhà sư. Hôm sau lại đích thân tới chùa để dâng hương. Nhà sư trụ trì nghe tin ngự sử đích thân đi đến chùa, bèn tụ tập các sư ra mà nghênh tiếp.
Lai ngự sử xuống kiệu vào chùa để làm lễ Phật. Đi quanh chùa một lượt, ngự sử lại hỏi:
Xây xong một ngôi chùa như vậy mất khoảng bao nhiêu?
Dạ phải mất 2-3 ngàn lạng. Nhà sư trụ trì nói:
Muốn sửa sang hoàn thành phải hoàn toàn dựa vào sự quyên góp hay sao?
Lai ngự sử nói.
Nhân đó Lai ngự sử hỏi đã cử bao nhiêu hòa thượng để đi quyên góp.
Nhà sư trụ trì nói:
Có 10 người được chia đi các nơi.
Thế 10 hòa thượng ấy hôm nay có ở chùa hay không?
Lai ngự sử hỏi.
Hôm nay ngài tới chùa đãi cơm chay, họ đều ở hết trong chùa cả.
Hòa thượng trụ trì nói.
Lai ngự sử bảo những người giúp việc rằng, ngoài cơm chay bình thường ra, dọn thêm 10 mâm cổ chay để khoản đãi cho 10 hòa thượng có công đi quyên góp. Một mặt bảo sư trụ trì gọi từng người tới để trình cái sổ quyên góp cho ông xem, để sau này bản viện tiện việc mà tiến cúng. Sư trụ trì tuân lệnh, lập tức gọi 10 hòa thượng lại, xong chỉ gọi được có 9 người, còn 1 người tìm mãi vẫn không thấy.
Lai ngự sử nghiêm mặt hỏi:
Ta có thiện chí mời đến ăn cơm chay, tại sao lại trốn biệt không chịu ra gặp mặt?
Rồi ông sai quát sai dịch tìm tất cả các phòng, xong không tìm thấy được.
Thấy Lai ngự sử quát tháo bắt đi tìm, hòa thượng ấy lại càng trốn kỹ.
Sư trụ trì vội vàng tìm khắp nơi, rồi đi thẳng tới gian bếp cất giữ hương cũ.
Thấy hòa thượng chui vào một chiếc lò hóa vàng hương, sư trụ trì và các sai dịch lôi ra giải đến trước mặt của Lai ngự sử. Thấy mặt mũi chân tay nhem nhuốc như một vị la hán đúc bằng sắt, Lai ngự sử gọi người mang nước đến để cho hắn rửa mặt, lại cho gọi Tăng Tiểu Tam và những người hàng xóm của anh đến hỏi có phải đây là hòa thượng đã đến sớm các anh dựng lều để đi quyên góp hay không.
Đúng rồi, đúng là ông ấy đấy,
mọi người trả lời. Lai ngự sử chỉ vào mặt gã hòa thượng rồi quát:
Người đã hãm hại Thương Thị, vợ của Tăng Tiểu Tam, và người chạy đâu cho thoát?
Gã hòa thượng vẫn chối quanh. Lai ngự sử cho giải các phạm nhân và gã hòa thượng về nha môn để thẩm vấn. Về tới nha môn, Lai ngự sử mở phiên tòa xét xử
Giải hòa thượng quá duyên đến, cho lính cùm kẹp, đào quá không chịu nổi, hòa thượng đành phải khai ra. Con là khứ phi chùa báo ứng, vào tháng con đã dựng lều tại xóm để đi khuyên giáo. Biết được Thi Huệ Khanh, người xóm ấy giúp Tăng Tiểu Tam để trả nợ, Tiểu Tam đã gán thương thị cho Huệ Khanh rồi bỏ đi. Huệ Khanh không muốn lấy thương thị, thương thị thì ở một mình. Phạm Tăng mới nảy ra ý xấu. Vào tháng đêm đó đã thay quần áo đóng giả Thi Huệ Khanh, lén lút mở cửa vào nhà, lừa dối thương thị để dâm ô. Bị thương thị phát hiện kêu lên, Phạm Tăng vì sợ người ta biết nên đã bóp chết thương thị. Những điều con khai đúng là sự thật. Lại ngự sử ghi những lời cung khai tội lỗi, đánh cho 30 gậy, gồng cổ giam hòa thượng vào nhà lao tử tù, cho gọi sư trụ trì tới mà mắng. Người cho đột đệ đi khuyên giáo, chúng nó lại làm những việc bất lương, phải chịu tội liên đới. Nay ta tha phạt cho ngươi 300 lạng đền cho Thi Huệ Khanh. Sư trụ trì cúi đầu chịu phạt. Lại ngự sử sai người dẫn Thi Huệ Khanh đến, đồng thời cho gọi tri huyện thẩm bá mình. Viên tri huyện sợ hãi xin nhận tội. Lại ngự sử quát: người đã xử quan hãm hại một người lương thiện, tội ác như thế thì làm quan sao được, người đáng phải chịu tội. Nay ta phạt ngươi 500 lạng bạc để đền cho Thi Huệ Khanh. Sau đó Lai ngự sử cho Thi Huệ Khanh lại rồi an ủi: anh là một đấng trượng phu đáng được khen thưởng, ta thưởng cho ngươi 800 lạng bạc, đây là phần thưởng nêu gương điều thiện. Thi Huệ Khanh thưa: con đã được ngài Minh Quang cải tử hoàn sinh, nay con xin xuất gia không dám nhận 800 lạng bạc tiền thưởng. Xin một nửa để xây dựng chùa, còn một nửa thì tặng lại cho Tăng Tiểu Tam để anh thờ cúng người vợ đã mất và để có vốn lấy người vợ khác. Tăng Tiểu Tam cúi lại rồi nói: từ lâu nay con đã phát tâm tới Ngũ Đài Sơn để tu hành, con không muốn nhận bạc, số bạc này hãy để hết xây dựng vào chùa. Lại ngự sử nghe xong trầm ngâm rồi nói: hai anh không nhận bạc đều muốn xuất gia, ta định sẽ giải quyết theo một cách khác. Thế rồi ông cho gọi tất cả hòa thượng tới rồi nói: các người đều là một lũ trọc đầu, không có tấm lòng trong sáng, lại muốn làm người tu hành. Phần lớn khi còn nhỏ cha mẹ nghèo đói, không có nghề nghiệp gì truyền lại, bảo rằng mình gặp cơn đen vận túng nên phải cho con đi tu. Khi lớn lên dục vọng lại nảy sinh làm những điều xấu xa, hoặc có người nửa đường đứt gánh, hoặc do nghèo túng bức bách mà phải đi tu, hoặc vì phạm tội không còn cách nào để trốn nên phải vào cửa thiền, rồi được khách thập phương cúng đốn cho ăn no mặc ấm. Từ đó lại nảy sinh ra ý xấu, được gọi là đói rét sinh trộm cướp, no ấm sinh dâm dục. Nay ta cho các ngươi được hoàn tục, nếu ai muốn ta cho 5 lạng bạc để trở về quê quán làm dân lương thiện. Quá một nửa tăng lữ xin được hoàn tục, những người đó được Lai ngự sử cho bạc rồi thả đi. Lệnh cho Thi Huệ Khanh, Tăng Tiểu Tam tạm thời trụ trì chùa báo ứng, và Lai ngự sử dặn họ rằng: ta muốn mở đàn tràng để cúng cô hồn 3 ngày 3 đêm tại bản tự, đến ngày đó sẽ cử hành lễ cắt tóc làm hòa thượng cho các ngươi. Việc này rất cần nhiều tăng nữ, song tăng nữ tại địa phương thì rất ít, có người lại chưa biết hành lễ. Bởi thấy cần mời các nhà sư tiếng tâm ở các nơi về thì mới làm tốt được cái việc này. Nói xong, Lai ngự sử cho một số người đem bản yết thị dán khắp nơi, từ các cổng thành đến các vùng thôn quê và chùa chiền, bản yết thị như sau: giám sát ngự sử Quảng Đông mời các tăng lữ về hành lễ để chấn hưng Phật giáo. Bản viện chọn ngày lập đàn tràng lớn tại chùa báo ứng, song tăng nhân địa phương không đảm đương nổi việc nhà Phật, phải kính mời tăng nhân thập phương về bản tự để lập đàn tràng trong 3 ngày 3 đêm, cũng các tướng sĩ bị trận vong và các cô hồn bị hại ở khắp nơi, nghĩ rằng các nhà sư đang vân du muôn nẻo, nhất định sẽ có những thánh tăng. Bởi thế, mời các vị đến để cử hành khóa lễ trọng như thế. Khi công bố bản yết thị, các nơi cứ truyền tin nhau. Những tăng lữ đang vân du nghe tin đều lũ lượt về chùa báo ứng. Lai ngự sử đột nhiên đến chùa tiếp kiến, lần lượt ghi danh sách, quê quán và chia về từng phòng để yên nghỉ. Bỗng thấy có một hòa thượng, hai mắt tráo trừng, lông mày dựng ngược, hùng hùng hổ hổ, học thói La Hán cưỡi rồng, hầm hầm độc ác như thể thiền sư cưỡi hổ, chuỗi tràn hạt ở cổ như đốt xương người, gậy thiền trượng trên tay như tắm máu tươi. Đó chẳng ai xa lạ, chính là cái gã hòa thượng cách đây 5 năm đã đuổi Lai ngự sử rơi xuống giếng. Hắn không nhận ra Lai ngự sử, nhưng Lai ngự sử đã nhận ra hắn. Lai ngự sử và hỏi: đêm hôm qua ta nằm mơ thấy Quan Âm đại sĩ nói với ta rằng ngày mai có một vị hòa thượng, tuy nhìn dáng vẻ dữ tợn nhưng lại là một vị cao tăng đức hạnh. Này, thấy đúng như là lời báo mộng thì đây nhất định là một hòa thượng tốt, xin mời đến dinh để dùng cơm chay. Nói xong sai người dẫn hòa thượng đến nhà môn. Sai dịch nói: ở chốn nhà môn không được mang thiền trượng vào đây. Họ bảo hòa thượng để thiền trượng ở bên ngoài rồi dẫn vào nhà của Lai ngự sử, lập tức trở về nhà môn. Vừa bước vào cổng, ông thét bọn tay chân trói hòa thượng lại. Hòa thượng vội kêu: bần tăng vô tội. Người còn nói là vô tội ư? Lai ngự sử quát: ngươi còn nhớ cách đây 5 năm người đã đuổi một thư sinh rời xuống giếng hay không? Gã hòa thượng nhìn kỹ Lai ngự sử, bỗng chết lặng đi, cứng họng không nói được. Lai ngự sử nói: tại sao hôm ấy ngươi giết người đàn bà? Hãy khai cho ra để khỏi mắc công tra tấn. Dạ, pháp danh của con là Đạo Hư, hòa thượng nói. Năm ấy cùng với sư huynh là Đạo Vi đi qua miếu ở ngoài thành thuộc huyện Đồng Hương, ngẫu nhiên thấy một thiếu phụ nên đã nảy ra ý xấu, bức người ấy vào miếu để cưỡng dâm. Không ngờ ngài đi qua bắt gặp được, bởi thế con đã cả gan đuổi ngài rơi xuống giếng. Nhưng khi về tới miếu thì thấy người đàn bà đó đã chết, còn sư huynh thì bỏ đi không biết. Quả thật con đã đuổi theo ngài, nhưng kẻ giết người lại không phải là con. Thế hiện nay Đạo Vi đang ở đâu? Lai ngự sử hỏi. Dạ con không biết hắn ta hiện đang ở đâu, Đạo Hư nói. Lai ngự sử trầm ngâm hồi lâu rồi lấy danh sách những hòa thượng tới chùa báo ứng ra xem. Thấy cách đó 3 hôm Đạo Vi đã đến chùa. Lai ngự sử lập tức sai người đến chùa để bắt Đạo Vi. Quát hỏi: sư đại, ngươi khai cách đây 5 năm ngươi đã giết người đàn bà tại ngôi miếu cổ, ngươi hãy thành thật khai ra ngay. Con không bạn bè gì với Đạo Hư cả, Đạo Vi nói. Con và tiểu tăng hiềm khích với nhau nên Đạo Hư nó đã hại con đấy, xin ngài soi xét. Rõ ràng ngươi đã giết người đàn bà ấy, Đạo Hư nghiến răng nói. Bây giờ ngươi còn chối cãi quanh co sao? Lai ngự sử quát cho người mang kẹp ra mà kẹp, hắn vẫn không chịu khai. Lai ngự sử nhìn kỹ song không nhận ra được mặt của Đạo Vi. Hôm ấy vì bị đuổi, quay lại nhìn mấy lần thì ông chỉ nhớ ra mặt của Đạo Hư, còn cái gã hòa thượng trong miếu thì không nhớ mặt được. Lai ngự sử thấy Đạo Vi không chịu cung khai, bèn kẹp bắt Đạo Hư phải khai đúng sự thật. Đạo Hư chỉ một mực nói là Đạo Vi chứ không hề thay đổi lời khai. Lai ngự sử nghĩ một lát rồi cho giam riêng mỗi người một nơi, hôm sau sẽ xét xử tiếp. Đạo Vi bị giam riêng trong ngục, hắn ta nghĩ bụng: ngự sử đã nhận được mặt của Đạo Hư nên hắn không thể nào chối được. Mai mà ông ta không nhớ ra được mình, bây giờ ta cứ chối phăng thì vẫn có thể thoát chết được. Ngày mai xét xử, dù có bị kẹp 2-3 chiếc kẹp ta vẫn phải cố gắng chịu đựng, quyết không khai, nhất định là ta sẽ được tha. Vào lúc canh ba giữa đêm tối mịt mùng, Đạo Vi nghe thấy có tiếng ma khóc văng vẳng từ xa, rồi nó cứ rõ dần. Đạo Vi tỉnh giấc, lắng tai nghe, thì nghe thấy một tiếng nói khe khẽ ở bên tai. Đạo Vi, mày giết chết tao, tao khổ lắm, lần này mày phải đền mạng. Đạo Vi chột dạ sợ quá, bất giác kêu thất thanh. Có phải là người, là quan hồn người đàn bà đó hay không? Ta trong giây lát đã giết chết ngươi, ta đã sai rồi, ngươi đừng tới đây đòi đền mạng nữa. Lần này thoát chết, ta sẽ làm nhiều việc tốt để siêu sinh tịnh độ cho nhà ngươi. Vừa nói xong thì thấy đèn đuốc sáng rực, hai người lính mặc áo xanh ập tới rồi quát lớn: cái tên trọc đầu này, mày đã tự khai ra rồi, chúng tao không phải là ma quỷ mà là người tâm phúc của quan ngự sử, giả vờ khóc lóc để thử lòng của mày. Nay thì chân tướng của mày đã bị bại lộ, mày không thể chối cãi được nữa đâu. Đạo Vi nghe xong sợ xanh cả mặt. Đêm đen đuối lý, sáng quắc mắt thần, không một bóng người chân tướng lộ ra. Hai người lính lệ trói chặt Đạo Vi chờ tới sáng, dạy hắn lên để bẩm quan. Làn ngự sử cười rồi nói: hôm qua ta kẹp, ngươi không khai. Đêm qua ta không kẹp mà tự dưng ngươi lại khai ra. Này còn nói gì nữa hay không? Đạo Vi thấy không thể chối quanh được nữa, đành phải khai hết sự thật. Ngự sử lấy khẩu cung xong rồi giam vào trong ngục, đồng thời lệnh cho chùa báo ứng ngày ngày hôm ấy phải lập đàn tràng. Sau đó đích thân đến chùa cắt tóc cho Thi Huệ Khanh, Tăng Tiểu Tam và đặt pháp danh cho hai người là Chân Thông và Chân Thiết. Sau đó mời hai người làm hòa thượng chủ trì đại lễ, lại lệnh cho sư các chùa đều phải tôn kính hai vị hòa thượng này. Chân Thông Chân Thiết bẩm rằng: hai chúng tôi chỉ biết niệm Phật, không có biết tụng kinh, không thể chủ trì đại lễ được. Hai vị là bậc cao tăng chân chính có đức hạnh. Đại ngự sử nói: chỉ niệm Phật cũng đủ để siêu sinh tịnh độ cho các cô hồn. Thế rồi mời hai vị bước lên đài ngồi, cất cao giọng niệm Phật. Còn các tăng lữ ở dưới thì tụng kinh, tấu nhạc quạ theo. Cứ thế ba ngày ba đêm, đại lễ đã xong. Lai ngự sử làm cho ba chiếc quan tài lớn, dẫn Khứ Phi, Đạo Hư, Đạo Vi tới trước đàn tràng, đánh mỗi tên 100 roi, rồi cho vào quan tài chất củi xung quanh. Cả một biển người từ các ngã ùn ùn đổ về chùa đông nghịch. Đúng vào giờ ngọ, Lai ngự sử rút từ trong tay áo ra một tờ giấy, đưa cho Chân Thông Chân Thiết bảo họ tuyên đọc. Chân Thông Chân Thiết cũng biết được ít chữ, mở ra xem đó là một bài kệ, bèn đồng thanh tuyên đọc. Những việc ba người này gây ra không thể nào nói hết được. Nay ta giải oan cho các ngươi, giải oan cho các người. Đốt hết gốc rễ tham lam xấu xa, thiêu hết những mầm dâm dục độc ác, từ nay diệt tận gốc, không sinh ra kiếp ác độc được nữa. Đọc xong, Lai ngự sử nổi lửa, ngọn lửa rần rật bốc cháy. Phút chốc, ba gã hòa thượng cháy ra thành tro. Đúng là siêu thoát sư ngồi thiền, đốt chết hòa thượng sống, tất cả nhập niết bàn, cõi đời nợ xóa sạch. Lai ngự sử đã sai hai người đặt sẵn hai bài vị ở trên đàn tràng, trên đó ghi linh hồn Chu Thị bị hại và linh hồn Thương Thị bị hại. Trước hai bài vị bày hương nến và lễ vật, thiêu sống xong ba vị hòa thượng, Lai ngự sử mời Chân Thông Chân Thiết đến trước linh sàng hai người đàn bà cúng rồi hóa vàng. Lai ngự sử rút trong tay áo ra một trang giấy đưa cho hai người tuyên đọc: thương người đã làm thân phụ nữ, chớ sao phải chịu chết thảm thương. Nghiệp trước nghĩ rằng chưa xóa hết, cho nên đời này chịu diệt trừ. Cô hồn mờ mịt nào yên được, báo oán nổi oan bao giờ xong. Nay ngươi siêu thoát khỏi kiếp sống, hãy về nơi cõi Phật Tây Phương. Đọc xong hóa vàng hương bài vị, đàn tràng được kết thúc. Hôm sau lai ngự sử tập hợp tăng lữ các nơi lại, rồi cho hoàng tục. Nếu người nào không muốn tu, phải đến nơi chức trách lĩnh giấy chứng nhận. Nếu không có giấy thì không được phép ra khỏi huyện. Người nào vi phạm coi như đó là đạo tặc. Tuyên bố xong, các nhà sư khấu đầu lạy tạ rồi ra đi. Quan huyện Đồng Hương trước đây là Hồ Hồn, vì làm lỗi nên bị giáng chức xuống làm huyện thừa huyện Long Môn. Thàm tướng Quảng Đông trước đây là Cao Huân, dựa vào cao cầu nên vẫn trở lại nhậm chức như cũ. Lại ngự sử cho gọi họ tới dinh quan, quát hỏi Hồ Hồn về tội đã xử quan sai vụ án người rơi xuống giếng. Hồ Hồn sợ quá cúi đầu nhận tội. Lai ngự sử mắng chửi hồi lâu, rồi bắt hắn phải bỏ ra 1.000 lạng bạc, trích ra 200 lạng bạc cho ngưỡng A Nhuận, số còn lại dùng để xây dựng chùa. Sau đó lại gọi Cao Huân, nói rằng hắn dùng túng cho quân lính đến hại dân, ta phải tâu lên cấp trên. Cao Huân hoảng sợ xin tha tội và xin bỏ ra 1.000 lạng bạc để xây dựng chùa. Lại ngự sử nói, người vờ vét bóp nặng của dân chúng để tiến cúng xây dựng ngọn tháp 7 tầng thì có khác gì sơn máu mỡ người lên trên tháp. Này, hãy mang cái số bạc ấy để cứu tế dân nghèo và phạt ngươi thêm 1.000 lạng bạc nữa để mua thóc lúa dự trữ cứu tế dân khi gặp thiên tai. Hai người đều phải tuân lệnh. Lai ngự sử lệnh cho tri huyện Thẩm Bá Minh, Hồ Hồn, Cao Huân đến chùa báo ứng bái kiến chân thông chân thiết, chọn ngày tốt tiễn họ lên Ngũ Đài Sơn. Lệnh cho các sư chùa đánh trống tấu nhạc đi trước. Tri huyện Thẩm Bá Minh, huyện thừa Hồ Hồn và tham tướng Cao Huân đi bộ để tiễn chân chân thông chân thiết ra khỏi thành. Lại sai thư lại mang theo tiền lộ phí trực tiếp đưa tiễn hai ông về Ngũ Đài Sơn. Đúng là tìm hòa thượng chân chính hãy nhìn vào dân lành. Hai người làm hòa thượng, một vị làm quan to. Thời ấy nhân dân Quảng Đông ai ai cũng ngợi ca Lai ngự sử là một người sáng suốt. Ở triều đình, Trương Xu Mật nghe thấy tiếng tăm của Lai ngự sử lừng lẫy, dần sớ đặc biệt tiến cử được triều đình thăng làm điện trung thị ngự sử. Lai ngự sử vâng lệnh về triều, dân chúng sĩ phu Quảng Đông đứng chặt cả đường tiễn chân. Lai ngự sử về huyện Đồng Hương đón vợ và gia đình thủy ngoại sinh về kinh đô. Triều đình phong thưởng, cha mẹ vợ con cũng được phong tặng. Lai ngự sử xin cho thủy viên ngoại làm quan, suốt đời được vinh thân phì gia. Về sau Lai ngự sử lại dạy dỗ con cái thủy viên ngoại học hành đỗ đạt, báo đền ơn tri kỷ xưa kia. Đúng là trên đời nhất định được minh oan, ân đức có ngày sẽ báo đền. Những người trí dũng và nhân ái suốt đời vẫn giữ trọn hiếu trung. Lai ngự sử cắt tóc cho 2 hòa thượng đi tu và bảo vệ Phật, thiêu chết 3 hòa thượng là bảo vệ Phật, cho những hòa thượng hoàng tục cũng là bảo vệ Phật. Thời ấy ai ai cũng nói đến Phật, gặp sư là vái chào, như thế mới gọi là thật tâm mến mộ đạo Phật. Này chúng ta đọc chuyện này, ai ai cũng vỗ tay khen ngợi.